Chương 117, tinh thần công kích, miễn dịch. Đúng vậy a lão Vương, lão Hứa làm như vậy cũng là bị buộc, nếu là chẳng phải làm hiện tại ngay cả lão Hứa cũng không thể đứng tại trước mặt ngươi. Lão Vương nén bi thương đi, người chết không thể phục sinh, còn có một đoạn thời gian liền có thể cùng nhân tộc khai chiến, đến lúc đó cái kia đao đế cho ngươi giết. Không có việc gì lão Vương, cùng lắm thì sau đó chia cắt nhân tộc thời điểm đồ tốt để ngươi chọn trước, nén bi thương à. Một đống người khuyên lấy lão Vương, hắn tay cũng tại từng câu từng chữ bên trong chậm rãi buông ra. Vậy cũng không có thấy ngươi đem tiểu tử kia giết đi, hắn không phải là nhảy nhót tương bừng sao? Lão Vương vẫn nộ chất vấn, phải biết vì nhiệm vụ lần này bọn hắn sư nhân tộc hy vọng cứ như vậy chết tại nhân tộc cảnh nội, liền ngay cả thi thể đều không mang về. Những này còn chưa tính, nhưng là cuối cùng ngươi vậy mà nói cho ta biết tiểu tử kia còn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng nhảy nhót tương bừng, vậy mình tộc nhân không phải là vô ích sao sao? Nói đến cái này lão Hứa thì càng không hoảng hốt, không nhanh không chậm nói, ngươi nếu là lại nắm lấy ta y phục, chuyện này ta liền mặc kệ. Nói lấy lão Hứa chỉnh ngay ngắn thân thể, một thanh mở ra lão Vương tay, sửa sang lại một cái mình lộn xộn y phục. Ngươi có ý tứ gì? Lão Vương biết trong lời nói có chuyện, chẳng lẽ là gia hỏa này còn có lưu hậu thủ gì không thành? Hừ, ta sẽ có các ngươi ngốc như vậy. Đang xuất thủ đồng thời ta liền đã phái ra phệ hồn trùng tiêm nhập tiểu tử kia thể nội, đợi lát nữa chỉ cần ta sử dụng ra bí pháp, tiểu tử kia liền sẽ đau đến không muốn sống, không, hiểu thấu tử vong. Lão Hứa mang theo tự hào nói ra, còn tốt lần này không do dự trực tiếp dùng ra đòn sát thủ, bằng không thì thật là có chút không tiện bàn giao. Ta đi, lão Hứa ngươi còn có tay này đâu? Phệ hồn trùng, đồ chơi kia đắt muốn chết đi, ngươi lại có thứ này. Ai u lão Hứa ngươi nói sớm à? Ngươi nói sớm liền không có nhiều chuyện như vậy, có phệ hồn trùng tại cái kia gọi Tô Bạch tiểu tử khẳng định chết rất thảm. Ta thế nhưng là nghe nói chỉ cần bị phệ hồn trùng quấn lên, vậy liền lại nhận vô tận trên tinh thần tra tân, đồ chơi kia nhưng so sánh từng đao cắt thịt càng thêm tàn nhẫn, cuối cùng đang sợ hai bên trong chết rồi, lão Hứa ngươi lại có thứ này. Lão Hứa, ngươi đây phệ hồn trùng không có a? Ta thế nhưng là biết cái kia cho dù là võ đế đều sẽ trúng chiêu, nhỏ đến vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường gặp, còn có thể tránh thoát linh lực dò xét, đúng là cái thứ tốt. Tại lão Hứa đem hắn tiếp xuống kế hoạch nói ra sau, những người còn lại đều kinh ngạc, gia hỏa này đã vậy còn quá bỏ được. Dùng một cái phệ hồn trùng đi đối phó một cái tông sư tiểu tử, đổi lại là mình đều không nhất định sẽ làm như vậy. Cái gì? Ngươi thật có vật này? Lão Vương nghe vậy tựa hồ có chút không tin, nhưng nhìn ra hỏa này bộ dáng lại không giống như là đang nói láo. Vậy ngươi liền tranh thủ thời gian cho chúng ta biểu diễn một lượt à? Còn thất thần nhìn cái gì đấy? Sớm một chút giết chết tiểu tử kia mọi người đều bất lo. Lão Vương thấy Lão Hứa không có đáp lại thúc giục nói. Thúc cái gì thúc? Đừng nóng nổi, đợi lát nữa. Lão Hứa trả lời một câu nói sau liền bắt đầu tại chỗ kết ấn, hai cánh tay nhanh chóng khoa tay lấy các loại tối nghĩa khó hiểu thủ thế. Đang niệm một đống lớn nghe không hiểu chú ngữ về sau, lão Hứa tại chỗ ngồi xuống bắt đầu cảm ứng phệ hồn trùng vị trí. Tất cả người đều hiếu kỳ nhìn lão Hứa bộ dáng, đây phệ hồn trùng chỉ là nghe nói qua rất nhiều nghe đồn, nhưng là ai cũng không có thực sự được gặp đây phệ hồn trùng đến cùng là sử dụng như thế nào. Đi qua lâu như vậy, Lạc Thiên Minh cùng Cuồng Tiểu Nguyệt sớm đã tỉnh lại, nhìn thấy bên người rất nhiều tộc lão liền không có lên tiếng, theo bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Hứa đại nhân. Hứa Vĩnh Xương lúc này nhắm chặt hai mắt, tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm nếm thử cùng Tô Bạch thể nội phệ hồn trùng câu thông. Đầu tiên trước muốn định vị phệ hồn trùng vị trí, sau đó xây lại lập kết nối. Đây không đúng, làm sao câu thông không được phệ hồn trùng, trước đó cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này a. Hứa Vĩnh Xương phát hiện mình tựa hồ cùng phệ hồn trùng đã mất đi liên hệ, vô luận như thế nào cũng định vị không được, chớ nói chi là thành lập kết nối giết chết Tô Bạch. Không được, thử lại lần nữa. Hứa Vĩnh Xương cắn răng không tin kết quả này, lúc trước hắn cũng sử dụng tới phệ hồn trùng, lúc ấy còn âm chết một vị võ đế, Tô Bạch trên thân là cái thứ hai phệ hồn trùng. Ngày bình thường vì dưỡng tốt mấy cái này tiểu tổ tông, mình thế nhưng là mỗi ngày đều ngon dễ uống cung cấp, liền cùng nuôi mấy cái tổ tông giống như. Lần đầu tiên sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định quả rất tốt, sau đó mình đối với đây mây con phệ hồn trùng liền càng thêm coi trọng, hắn dám khẳng định đây phệ hồn trùng tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện, nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Hứa Vĩnh Xương một lần nữa kết ân, gia tăng linh lực rót vào, cẩn thận tìm kiếm phệ hồn trùng hạ lạc. Tại gia tăng linh lực về sau, Hứa Vĩnh Xương cuối cùng cảm nhận được cái kia quen thuộc khí tức, sau đó không chút do dự thành lập kết nối. Cùng phệ hồn trùng thành lập kết nối về sau, Hứa Vĩnh Xương cảm giác cùng phệ hồn trùng cùng chung, hắn có thể rõ ràng cảm giác được phệ hồn trùng xung quanh hoàn cảnh. Bộ dạng này, nhìn lên đến hắn là trong phòng. Biết được phụ cận không ai về sau, hắn liền bắt đầu khống chế phệ hồn trùng đi lên đi. Bởi vì kích cỡ vẹn vẹn chỉ có một nm, đây hết thể hành động không có bất kỳ người nào phát hiện. Hứa Vĩnh Xương khống chế phệ hồn trùng đi vào đại não chỗ, hắn hiện tại chỉ cần để phệ hồn trùng bám vào đại não bên trên, sau đó Tô Bạch liền sẽ lâm vào huyễn cảnh, cuối cùng tại vô tận tình thần tra tấn bên trong thống khổ chết đi. Tiểu tử ngươi thật sự là mạng lớn a, còn lãng phí ta một cái phệ hồn trùng, bất quá, ngươi liền an tâm đi chết đi. Hứa Vĩnh Xương trực tiếp thao túng phệ hồn trùng lập tức bám vào đại não bên trên, một nm kích cỡ cũng không có gây nên bất kỳ động tĩnh. Sau đó hắn liền bắt đầu phát ra chỉ lệnh để phệ hồn trùng bắt đầu tiến hành công kích. Phệ hồn trùng hắn đáng sợ không ở chỗ chui vào người thân thể đối với người tiến hành vật lý công kích, tương phản hắn phương thức công kích rất hiếm có, là vậy hắn hiếm thấy tinh thần loại công kích. Đây chính là rất nhiều người cũng không biết để ý phương thức công kích, tinh thần công kích tại trong hiện thực rất khó gặp phải, cho dù là một chút võ đế đối với phương diện tinh thần phòng ngự đều là trống rỗng. Chỉ cần phái ra phệ hồn trùng, vừa đi một cái chuẩn, lần trước có cái võ đế chính là như vậy bị mình ngâm chết. Nhưng rất đáng tiếc, hắn lần này tìm nhầm người. Phệ hồn trùng đang hấp thụ bên trên đại não trong nháy mắt liền bắt đầu phát động tinh thần công kích, theo lý mà nói Tô Bạch chẳng mấy chốc sẽ lâm vào huyễn cảnh bên trong. Bất quá, nhận được phệ hồn trùng tinh thần công kích trong nháy mắt, Tô Bạch chỉ cảm thấy đầu có như vậy một cái chớp mắt hơi nhói nhói, khiến cho hắn trực tiếp đình chỉ tu luyện. Trong tu luyện cho dù là có bất kỳ phân tâm đều đem trực tiếp gián đoạn, chớ nói chi là trọng yếu nhất đại não bên trong truyền đến nhói nhói. Tô Bạch cảm nhận được nhói nhói một khắc này bắt đầu xem xét bắt nguồn từ trong thân thể, thương thế không phải đã tốt xong sao, làm sao còn sẽ có nhói nhói cảm giác. Tại Tô Bạch tìm kiếm vấn đề đồng thời, Hứa Vĩnh Xương khống chế phệ hồn trùng lại là hơi nghỉ hoặc một chút, gia hỏa này làm sao còn không có lâm vào huyễn cảnh bên trong. Nhưng hắn bệnh viện cũng không biết là, Tô Bạch sớm đã phục chế Tiêu Tỉnh Nguyên Thiên Phú cường giả chỉ tâm, đối với tinh thần công kích trực tiếp miễn dịch, có thể nói là tinh thần công kích to lớn khắc tinh. Hứa Vĩnh Xương tiếp tục thao túng phệ hồn trùng ra đại tinh thần công kích, nơi này động tĩnh cũng làm cho Tô Bạch rất nhanh liền phát hiện cái vật nhỏ này. Chương 118, phản vệ, võ đế cái chết. Tại Tô Bạch cảm giác dưới, hắn phát hiện mình trong đầu có một cái vô cùng tiểu gia hỏa chính bám vào đại não bên trên, vừa rồi nói nhói cảm giác đó là từ đây truyền tới. Đây là vật gì, chưa nghe nói qua. Tô Bạch hiếu kỳ đánh giá tiểu gia hỏa kia, hắn tựa hồ phát hiện Tô Bạch cũng không có bị thôi miên lâm vào huyễn cảnh, càng lại lần hướng Tô Bạch phóng thích tinh thần công kích. Mà Tô Bạch, ngoại trừ chỉ là cảm giác được lại một trận nhói nhói bên ngoài cái khác cũng không có vấn đề gì. Giờ phút này Tô Bạch xác định, gia hỏa này khẳng định là trước kia dị tộc thừa dịp mình không chú ý tiến vào mình thể nội, nhưng mà nhỏ như vậy một vật, dù là ngươi tìm tòi tỉ mỉ cũng biết bỏ sót. Đã không biết gia hỏa này đến cùng là làm gì, nhưng khẳng định không phải cái thứ tốt, Tô Bạch điều động trong thân thể linh khí hướng về hồn trùng dũng mãnh lao tới. Bất quá Tô Bạch cũng không dám làm ra quá lớn động tĩnh, dù sao đó là mình đầu óc, sơ ý một chút liền phải biến thành đồ đần. Tô Bạch khống chế linh khí đem phệ hồn trùng bao trùm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem phệ hồn trùng đưa ra đến trộm trong tay. Nếu không phải linh khí đem vật nhỏ này cho bao trùm, thậm chí đến trong tay mình đều hoàn toàn không phát hiện được. Do xét sau một lúc Tô Bạch phát hiện, gia hỏa này mình liền ngay cả nhìn đều rất khó coi gặp, chớ nói chi là để mình đánh giá. Dị tộc bên này, tất cả người nhìn mồ hôi đầm địa Hứa Vĩnh Xương hơi nghỉ hoặc một chút. Này sao lại thế này, chẳng phải một cái tông sư sao? Có phệ hồn trùng tại lại còn muốn hao phí lâu như vậy thời gian. Cùng Tiêu Nguyệt cùng Lạc Thiên Minh cũng khẩn trương nhìn Hứa đại nhân. Từ sau khi tỉnh lại căn cứ bên người những này đại nhân giao lưu hai người đã đại khái biết được đây là chuyện gì xảy ra, phệ hồn trùng loại vật này hai người bọn họ cũng đã được nghe nói, không nghĩ tới còn có thể tận mắt nhìn thấy có người sử dụng. Vốn là đỉnh cấp thiên kiêu trong lòng hai người khó tránh khỏi có chút ngạo khí, nhưng đây cái gọi là thiên kiêu lại ngay cả trong tay người khác tiện tay một kiếm đều không tiếp nổi, cuối cùng còn muốn dựa vào trưởng bối xuất thủ trước giờ bóp chết đối phương. Thật sự là buồn cười a. Hai người vẫn còn có chút không có cam lòng, thật vất vả có một cái viễn siêu mình mục tiêu, nhưng đáng tiếc chẳng mấy chốc sẽ biến mất trên đời này. Hứa Vĩnh Xương giờ phút này mười phần khẩn trương, hắn thử rất nhiều lần công kích, kết quả phát hiện tất cả tinh thần công kích đối với Tô Bạch đều không có bất cứ tác dụng gì, liền tốt giống miễn dịch đồng dạng. Lúc đầu Hứa Vĩnh Xương còn muốn tiếp tục gia tăng linh lực đưa vào, kết quả không đợi công kích lần nữa, hắn ánh mắt liền đã đi tới Tô Bạch trước mắt. Hứa Vĩnh Xương biết đã bại lộ muốn trực tiếp mở ra kết nối, nhưng lúc này hắn lần nữa hoảng sợ phát hiện, hắn vậy mà không thể cắt ra kết nối. Hắn liều mạng giãy giụa, cưỡng ép cắt ra, thậm chí không tiếp tự tổn căn cơ muốn chạy khỏi nơi này, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đây cũng chỉ là phí công. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Bạch hiếu kỳ đánh giá mình, thẳng đến Tô Bạch không có kiên nhẫn. Phốc phốc. Tại Hứa Vĩnh Xương bất an sợ hãi nhìn chăm chú bên trong, Tô Bạch nhẹ nhàng bóp, trực tiếp bóp chết đây một cái nho nhỏ đồ vật. Phốc. Tại Tô Bạch bóp chết đồng thời, tại phía xa mấy chục vạn dặm bên ngoài Hứa Vĩnh Xương nhục thân giống như là chịu đến cái gì trọng thương đồng dạng, một miệng lớn máu tươi phun ra, bên khóe miệng còn một mực có máu chảy xuất. Mấy người còn lại phát hiện không đúng lập tức tiến lên xem xét tình huống, đang chuẩn bị kịp thời trị liệu thì ở đây tất cả người đều khiếp sợ phát hiện. Chết. Lao Hứa chết. Một vị cùng mình đồng cảnh giới võ đế cảnh giới cường giả, cứ như vậy trơ mắt ở trước mặt mình trong nháy mắt chết rồi, hơn nữa còn cũng không biết là nguyên nhân gì. Đương nhiên, không chỉ là bọn hắn không biết, liền ngay cả Hứa Vĩnh Xương bản thân đến chết cũng không hiểu mình rốt cuộc là chết như thế nào, thậm chí có thể nói liền ngay cả người khởi xướng Tô Bạch cũng không biết phát sinh chuyện này. Chết. Chết. Cái này chết. Có người nhìn Lao Hứa thi thể tự lẩm bẩm, tựa hồ cũng không tin tưởng trước mắt một màn này là thật. Lao Hứa thực lực cùng ta không sai biệt lắm, cứ như vậy. Chết. Thật chết. Trong đám người thỉnh thoảng truyền ra một tiếng thầm thì, tất cả người cũng không dám tin một vị võ đế cứ như vậy không có dấu hiệu nào chết. Cùng Tiêu Nguyệt cùng Lạc Thiên Minh càng là trợn to mắt nhìn hiện tại phát sinh một màn này, đây là có chuyện gì? Không phải nói sử dụng vệ hồn trùng để Tô Bạch chết không nhắm mắt sao, hiện tại vị đại nhân này còn tử vong là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói là bởi vì cái kia Tô Bạch quá mạnh, thậm chí cách không đem một vị võ đế cường giả cho phản sát. Tất cả người nhìn Lao Hứa thi thể không nói gì, vừa rồi nhất náo Lao Vương giờ phút này cũng yên tĩnh xuống, sững sờ nhìn Lao Hứa đã mất sinh cơ thi thể. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong bọn họ không có người bất kỳ kẻ nào giải đây vệ hồn trùng đến cùng là như thế nào sử dụng, hiện tại liền ngay cả Lao Hứa tại chỗ tử vong cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Vì sao lại phát sinh hiện tại loại tình huống này, cái này không thể không nâng lên Tô Bạch trước đó tu luyện Già Thiên Thuật. Già Thiên Thuật. Thương phẩm giới thiệu, thiên giai hạ phẩm công pháp, có thể ẩn tàng cảnh giới khí tức, không phải võ hoàng cảnh giới không thể dò xét, đại thành sau có thể che đậy thiên cơ, bất kỳ thôi diễn thuật truy tung thuật đem đối với ngươi vô hiệu, thậm chí có phản phệ tác dụng. Mặc dù Già Thiên Thuật giá cả xem như 10 phần tiện nghi, nhưng cũng phải nhìn hắn có tiền có thể hay không mua được. Đây Giả Thiên Thuật nguyên bản đối với Tô Bạch mà nói đó là một cái ẩn tàng cảnh giới công pháp, hắn cũng sẽ không nghĩ đến đằng sau cái kia vài câu che đậy thiên cơ cùng phản vệ tác dụng sẽ mang lại cho hắn như vậy đại trợ giúp. Khi lấy được Giả Thiên Thuật thời điểm, Tô Bạch trực tiếp khắc kim đem độ thuần thục kéo căng, cũng sớm đã có thể làm được che đậy thiên cơ, bất kỳ truy tung thuật cùng thôi diễn thuật đều đối với hắn vô hiệu, trừ phi là đẳng cấp cao hơn công pháp mới có thể phá giải. Hứa Vĩnh Xương ban đầu cảm giác không đến vệ hồn trùng vị trí cụ thể cũng là bởi vì nó đứng tại Tô Bạch trong thân thể, hắn thông qua truy tung vệ hồn trùng vị trí thành lập chặn đường liền dính đến nhìn trộm thiên cơ, Giả Thiên Thuật cũng đúng vệ hồn trùng có tác dụng. Tại gia tăng linh lực đưa vào sau đó, Hứa Vĩnh Xương cảm nhận được phệ hồn trùng tồn tại trực tiếp thành lập kết nối, ý thức cũng tới đến Tô Bạch bên này. Phát hiện tinh thần công kích đối với Tô Bạch vô hiệu sau đó, Hứa Vĩnh Xương càng là tăng lớn khống chế công kích mãnh liệt, sau đó liền được Tô Bạch phát hiện. Sau đó khi Hứa Vĩnh Xương biết tinh thần công kích đối với Tô Bạch không thời gian sử dụng, muốn chạy lại phát hiện cùng phệ hồn trùng kết nối làm sao cũng vô pháp cắt ra, thủ thiên đạo ảnh hưởng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Bạch một cái bóp chết phệ hồn trùng. Hứa Vĩnh Xương bí pháp là thông qua đặc thù biện pháp đem ý thức linh hồn cùng phệ hồn trùng thành lập kết nối, có nhục cùng nhục, khi Hứa Vĩnh Xương nhớ cắt ra kết nối thì lại thụ ra thiên thuật ảnh hưởng vô pháp rời đi. Cuối cùng phệ hồn trùng chết, linh hồn bị thương nặng, giả thiên thuật bên trong miêu tả phản vệ cùng nhau hạ xuống, nhìn trộm thiên cơ, đây là đối thiên đạo khiêu khích. Mà Lao Hứa còn làm một cái người xâm nhập, thiên đạo càng là không thể chịu đựng. Phệ hồn trùng trọng thương lại thêm thiên đạo phản vệ cùng nhau chồng chất, ý thức cùng linh hồn trực tiếp bị mất diệt, chỉ còn lại trơ trọi nhục thân còn lưu tại nhân gian. Chương 119, Cửu U chi địa. Mà lúc này Tô Bạch cũng không biết, vừa rồi hắn tiện tay bóp chết côn trùng lại gián tiếp tính giết chết một cái võ đế cường giả, tin tức này nếu là truyền đi nhất định có thể làm cho toàn bộ thế giới đều thất kinh. Nhìn Lao Hứa thi thể, tất cả người trải qua nhất trí quyết định bước nhỏ đem cái này tin tức che giấu, dù sao một vị võ đế không minh bạch tử vong, đây truyền đi đến lúc đó cũng không biết sẽ truyền thành cái dạng gì. Mắt thấy còn có nửa năm liền có thể bắt đầu quy mô tiến công nhân tộc, đối với dị tộc bất lợi sự tình, cũng đừng truyền ra ngoài. Tô Bạch vòng quanh cả phòng đi hai vòng, sau đó lại tỉ mỉ đem trên thân mỗi một góc đều dò xét một phen xác định không có cái khác uy hiếp sau mới yên lòng. Cũng không biết vật kia đến cùng là cái gì, vậy mà tại mình không có bất kỳ cái gì phát giác tình huống dưới tiến nhập mình trong thân thể. Còn tốt cái đồ chơi này đối với mình không có tạo thành tổn thương gì, bất quá như vậy một vật tại mình trong đầu bỏ qua bỏ lại, thật sự là ngẫm lại đều làm người ta sợ hãi. Tô Bạch cũng không biết chỉ là hắn một cái cử chỉ vô tâm, ở giữa tiếp đưa đến một vị võ đế tử vong. Tại trải qua sau chuyện này, Tô Bạch cũng vô tâm tiếp tục tu luyện, dứt khoát trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu lục soát cùng dị giới chiến trường cùng bí cảnh liên quan sự tình. Mình bây giờ thực lực đã là đại tông sư, lại đi lên đại học rất rõ ràng không có cần thiết này, nơi đó lao sư nói không chừng cảnh giới còn không có mình cao. Mà dị giới chiến trường cùng bí cảnh ý nghĩ, đây cũng là Tô Bạch trải qua sau khi tự hỏi quyết định. Lấy trước mắt tình huống đến xem, mỗi thời mỗi khắc cũng rất có thể trực tiếp bạo phát đại quy mô chiến tranh, mà mình càng có thể là dị tộc hàng đầu mục tiêu. Đời này còn có như vậy nhiều hơn mình muốn bảo vệ người, tuyệt không có khả năng bỏ mặc dị tộc tùy ý đổ sát, thực lực, tất cả đều phải thực lực. Mới chỉ là dùng sức trồng chất tài nguyên cứng nhắc tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn tu vi nhất định không có quá tiến nhanh bước, từ võ hoàng bắt đầu, mỗi một lần tiểu cảnh giới đột phá đều là dị vãng hơn gấp 10 lần. Nhưng cũng còn tốt Tô Bạch cũng sẽ không chịu đến cảnh giới trở ngại, chỉ cần tu luyện tới trình độ nhất định, đột phá nước chảy thành sông. Nhưng cho dù là mình bây giờ đột phá đến võ đế hữu dụng không? Trên lệch tiếp cận gấp đôi nhân số, tựa hồ thêm ra mình một cái cũng vô pháp cải biên hiện trạng, nhiều nhất chính là mình có thể như là chuột đồng dạng trốn đông trốn tây, vĩnh viễn cũng vô pháp lại thấy ánh mặt trời. Xem ra, chỉ có thể đi những cái kêu bí cảnh sông sáo. Tô Bạch đã sớm nghĩ đến đã có đẳng cấp cao hơn tu vị, cái kia hệ thống bên trong trải nghiệm thẻ có phải hay không cũng đồng dạng có. Nhưng thật đáng tiếc, Tô Bạch đem hệ thống thương thành toàn bộ đều lật khắp cũng liền chỉ nhìn thấy cao nhất chỉ có võ đế cảnh giới trải nghiệm thẻ. 500 linh thạch một phút đồng hồ, giá tiền này dù cho móc sạch mình tất cả gia sản đoán chừng cũng mới chỉ có thể trải nghiệm không đến 10 phút đồng hồ. Mà võ đế giữa chiến đấu làm sao đảm vài phút liền có thể kết thúc? Trừ phi là thực lực cách xa to lớn, một cái am hiểu phụ trợ một cái am hiểu tiến công, nếu như hai người thực lực tương xứng chỉ sợ chiến đấu liền sẽ phi thường bền bỉ. Tục truyền nghe nói, võ đế giữa chiến đấu lâu nhất có thể đánh bên trên 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đánh gần mệnh kiệt lực đều không phân ra thắng bại liền không giải quyết được gì. Võ đế giữa chiến đấu vốn là thiên biến vạn hóa, dù là chỉ là một cái nhỏ bé sai lầm cũng có khả năng làm người đánh mất sinh mệnh. Mà bí cảnh cùng cái gọi là dị giới chiến trường bên trong, ngàn năm qua võ đạo dâng trào thức phát triển phần lớn đều là từ hai địa phương này bên trong tìm được đột phá tính tiến triển. Mà theo bí cảnh một cái tiếp một cái xuất hiện, bí cảnh bên trong một chút di tích cũng bị người phát hiện. Lúc ấy cũng có thật nhiều người suy đoán, chẳng lẽ thượng cổ thời kỳ tại Lam Tinh bên trên võ đạo kỳ thực cũng phồn vinh qua một đoạn thời gian. Bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó võ đạo trực tiếp đứt gãy, nhưng còn có rất nhiều không trọn vẹn công pháp lưu truyền xuống tới. Cũng tỉ như tại linh khí khôi phục trước, mọi người thời gian ở không luyện thái cực quán, vịnh xuân quyền, bát quái trưởng, hình ý quyền. Chờ một chút các loại hoa hạ võ thuật. Những này võ thuật tại tiền nhân tu luyện thì quả thật có thể cường thân kiện thể, nhưng vào lúc đó trong không khí linh khí ít ỏi, đồng đẳng với không có. Tại linh khí khôi phục ban đầu, tất cả tu luyện hoa hạ võ thuật người đều phát hiện mình khí lực đột nhiên biên lớn rất nhiều, thậm chí bình thường. Đánh xong một bộ xuống tới càng đánh càng có tinh thần. Thẳng đến lúc đầu dị thú xâm lân, những ngày lâu dài luyện tập hoa hạ võ thuật người đều ra rất lần một bộ phận lực. Mà võ đạo bạo phát cũng là từ thế giới thượng thủ cái bí cảnh xuất hiện, hoa hạ ở trong đó tìm được có thể khiến người tu luyện công pháp, phía trên văn tự đúng là hoa hạ cổ đại văn. Trải qua phiên dịch về sau, quân đội đầu tiên dựa theo công pháp bên trên trình tự tiến hành tu luyện, trải qua một đoạn thời gian sửa đổi không ngừng cùng mở rộng, rất nhanh toàn dân cái thứ nhất có thể làm cho người tu luyện công pháp như vậy đời ra. Tại kiến thức qua dị thú tàn bạo, cùng Lam tỉnh bên trên động thực vật dị biến, công pháp tu luyện này một khi đẩy ra liền nhận lấy nhân dân cả nước ủng hộ, nội điên mỗi ngày mỗi đêm đều đang tu luyện, chỉ vì có thể vì hoa hạ chia sẻ một điểm áp lực, tham quân nhập ngũ. Sau đó rất nhiều lần lịch sử loài người tính tiến bộ phần lớn đều bắt nguồn từ bí cảnh, cùng trong đó di tích. Tại dân gian so sánh đáng tin cậy thuyết pháp đó là Lam tỉnh vô số năm trong dòng sông lịch sử, không biết cái nào triều đại hưng khởi qua một đoạn võ đạo, khi đó linh khí còn miễn cưỡng có thể khiến người tu luyện. Nhưng về sau bởi vì không biết nguyên nhân, linh khí khô kiệt, võ đạo truyền thừa gián đoạn. Nhân loại vô số năm đang phát triển, võ đạo dần dần thoát ly đại chúng trong tầm mắt, cuối cùng được thế nhân lãng quên. Mà Thái cực quyền và hàng loạt hoa hạ võ thuật, bởi vì hắn đặc biệt tính, tại lịch sử cọ rửa tiếp theo chảy dòng truyền đến nay, bất quá đã là tàn khuyết không đầy đủ. Mà hoàn thành hoa hạ võ thuật, mai cho tới bây giờ, cũng không có bất luận kẻ nào tại trong di tích phát hiện có ghi chép, hiện tại cũng đều vẫn là không trọn vẹn trạng thái. Bởi vì không trọn vẹn, ngàn năm qua võ đạo một lần nữa phát triển, các loại cao giai tu luyện công pháp tầng tầng lớp lớp, hoa hạ võ thuật cũng từ từ bắt đầu được thế nhân lãng quên, đến bây giờ đã có rất ít người lại đi tu luyện những này võ thuật. Mà Tô Bạch hiện tại duy nhất cơ hội, đó là đi dị giới chiến trường bên trong, cũng hoặc là bí cảnh bên trong đi tìm trong đó cơ duyên, một cái có thể dùng mình nhanh chóng đột phá, một cái có thể tạo phúc toàn nhân loại cơ duyên. Bằng không thì, Tô Bạch cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái thế giới khác hoa hạ, lại một lần nữa gặp xâm lược, gặp đốt giết cướp đoạt, bị người bắt nạt. Dị tộc nghĩ đến xâm lược chúng ta, dị thú cũng tới tham gia náo nhiệt. Vậy liền đánh. Đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Loại chuyện này quyết không thể để hắn phát sinh, không phải liền là dị tộc sao, không phải liền là dị thú sao, chân lý, chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong. Lam Tinh cũng là như thế, chân lý, vĩnh viễn tại thực lực bên trong. Một đêm trôi qua, Tô Bạch góp nhặt rất nhiều có quan hệ dị giới chiến trường cùng bí cảnh tin tức. Dị giới chiến trường sở dĩ bị quy hoạch là hai tộc giữa chiến trường, đây cùng bên trong một chỗ có rất lớn quan hệ. Chỗ kia tên là Cửu Vũ Chỉ Địa, là tại linh khí khôi phục sau mới đột nhiên xuất hiện, Cửu Vũ Chỉ Địa mỗi ngày sương mù dày đặc bao phủ, chốc lát tiên vào liền sẽ mất đi phương hướng cảm giác từ đó là đường. Nghe nói đi vào trong này người, cho dù là võ đế cũng rất khó trở ra. Cho dù là may mắn lại có thể từ nơi này đi ra người, sau khi ra ngoài phần lớn đều trở nên điên điên cùng cùng, nhưng mang ra thu hoạch cũng làm cho tất cả người đều đỏ mắt. Cửu Vũ Chỉ Địa, một cái tràn đầy nguy hiểm, nhưng lại nương theo lấy vô số kỳ ngộ địa phương. Chương 120, Lưu Ly bí cảnh, tiến về Cửu Bảo Lưu Ly tháp. Cho dù là có chí mạng nguy hiểm, nhưng phong hiểm cùng ích lợi thành có quan hệ trực tiếp, trên đời này vĩnh viễn không thiếu gan lớn người. Vô luận là dị tộc lại hoặc là nhân tộc, thậm chí còn có một ít dị thú đều không thiếu thốn gan lớn hoặc là nhớ liều một phen xe đạp biến mô tô. Bất quá cái này Cửu Vũ Chi Địa cũng không phải là Tô Bạch chọn lựa đầu tiên. Thứ nhất, hiện tại hắn cảnh giới mới chỉ là đại tông sư, một cái liền ngay cả võ đế đi vào đều rất khó đi ra địa phương, cũng không phải là mình một cái đại tông sư có thể tùy ý tiến về. Tiếp theo, trong này không biết tính thực sự quá lớn, cho dù là có vô số cơ duyên cũng phải có mệnh mới có thể cầm, mình cũng không thể cam đoan có thể đủ tất cả thân trở ra, hoặc là nói là có thể trong thời gian ngắn sau khi đi vào lại đi ra. Có khả năng chờ mình sau khi đi ra, đây rau cúc vàng đều nhanh lạnh. Đây Cửu Vũ Chi Địa chí ít cũng phải chờ mình thực lực đạt đến võ đế sau đó lại đi thăm dò, Lam Tinh đã có thể cùng thượng giới cùng xưng song tử tinh vậy liền nhất định có nó chỗ đặc biệt. Đây Cửu Vũ Chi Địa, lấy các loại kinh nghiệm kiếp trước đến nói tuyệt đối là một cái cơ duyên vô số địa phương, không phải đại khí vận giả không thể vào. Nơi này chí ít cũng phải là võ đế cấp trở lên mới có thể miễn cưỡng thăm dò, mà mình bây giờ là một cái đại tông sư liền vẫn là đừng tham gia náo nhiệt. Ngoại trừ Cửu Vũ Chi Địa bên ngoài, còn có một chỗ đó là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Đây là một chỗ nằm ở kinh đô một chỗ bí cảnh, tên là Lưu Ly bí cảnh. Lưu Ly bí cảnh là cho đến trước mắt nhân tộc phát hiện lớn nhất bí cảnh, cho dù là từ phát hiện đến nay cũng căn bản không có thăm dò hoàn chỉnh cái bí cảnh. Bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, ngũ giai dị thú, lục giai dị thú nhiều vô số kể, cơ hồ là hướng không biết lĩnh vực mỗi vài trăm mét liền có thể phát hiện ngũ giai dị thú tung tích. Nhị giai dị thú, tam giai dị thú tại đây bí cảnh bên trong đều mười phần hiếm thấy, không phải là không có, mà là những này đê giai dị thú sẽ bị cùng là dị thú cao giai dị thú, hoặc bị người loại săn giết sau đó đưa lên bàn ăn. Mà đây Lưu Ly bí cảnh bên trong chính là hoa hạ ở trong đó phát hiện nhiều nhất di tích, nhiều nhất truyền thừa kỳ ngộ địa phương. Hoa hạ bộ thứ nhất tu luyện công pháp đó là vô số người dùng sinh mệnh đổi lấy nhân tộc tương lai. Đây Lưu Ly bí cảnh nhắc tới cũng kỳ quái, Lưu Ly bí cảnh bên trong dị thú cũng sẽ không cùng cái khác bí cảnh đồng dạng, bọn hắn không sẽ cùng cái khác bí cảnh dị thú đồng dạng chủ động tiến công hoa hạ. Không chỉ như thế, càng là những cái kia hung hiểm, rộng lớn bí cảnh bên trong dị thú liền càng sẽ không chủ động xông ra bí cảnh đi vào làm tỉnh làm loạn. Liên tựa như bọn hắn một mực chờ lấy nhân loại chủ động tiến về thăm dò đồng dạng. Đương nhiên đây chỉ là bên trong một cái thuyết pháp, càng nhiều thuyết pháp vẫn là lấy bí cảnh cửa vào quá ẩn ấp, tăng thêm rộng bao la căn bản liền sẽ không có quá nhiều dị thú chú ý đến. Với lại cao giai dị thú đồng dạng đều đã có ý thức tự chủ, cho dù là phát hiện cái này bí cảnh cửa vào cũng sẽ không nghĩ đến chủ động tiến vào. Không biết, vĩnh viễn mới là đáng sợ nhất. Bất quá dạng này cũng tốt. Nếu là những này bí cảnh bên trong dị thú tùy tiện đi ra một chút đều là nhân tộc rất khó chống cự tồn tại. Lúc ấy dù là chỉ là tùy tiện mấy con cao giai dị thú xông lầm tiến đến nhân tộc liền sẽ tổn thất nặng nề. Đến võ vương tông sư, cũng chính là tứ giai ngũ giai dị thú bắt đầu, phổ thông đạn đạo đã đối bọn hắn không có tác dụng, nhiều lắm thì phá lớp ra để hắn thụ thương. Mà cảnh giới chốc lát đi vào võ hoàng, cái kia càng là có thể trực tiếp tay xoa đạn hạt nhân tồn tại, nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo tối cường vũ khí hạt nhân, tại cao cấp võ giả trước mặt liền giống như đồ chơi đồng dạng tùy ý thưởng thức. Tại phát hiện khoa kỹ đối với võ đạo công kích không được bao lớn tác dụng thì, càng là kiên định nhân loại tu luyện võ đạo quyết tâm. Ta nhớ được tại Lưu Ly bí cảnh nhân loại đã dựng lên tuyến đầu căn cứ, vì phòng ngừa bên trong dị thú chạy đến làm loạn. Tô Bạch nhớ kỹ một chút có quan hệ với Lưu Ly bí cảnh sự tình, chủ yếu là ngàn năm qua cơ hồ tất cả trọng đại phát triển lại hoặc là cái gì sự kiện trọng đại cơ hồ đều cùng Lưu Ly bí cảnh có quan hệ, mà khoảng cách trước mắt gần nhất đó là mấy vị võ đế tại Lưu Ly bí cảnh bên trong tìm kiếm được Cửu Bảo Lưu Ly tháp sự tình. Về phần Cửu Bảo Lưu Ly tháp tác dụng Tô Bạch đã thể nghiệm qua, có thể đang gia tăng thực chiến kinh nghiệm đồng thời khiêu chiến bản thân cực hạn, với lại sông tháp sau khi hoàn thành còn sẽ có một chút ngoài ý muốn ban thưởng. Đương nhiên những này đều không phải là trọng yếu nhất là đây Cửu Bảo Lưu Ly tháp có thể đồng thời cung cấp mấy vạn người tiến hành sông tháp, đây còn không phải cực hạn. Sau đó còn có thể vì trở thành trên vạn người cung cấp lượng lớn tài nguyên, cái này rất đáng sợ. Kết hợp các loại tin tức nguyên tố về sau, Tô Bạch quyết định đi Lưu Ly tháp sau liền lập tức tiến về Lưu Ly bí cảnh. Phanh phanh phanh. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Khi Tô Bạch lấy lại tinh thần thì đã phát hiện trời mới vừa tờ mờ sáng, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên nhỏ trong phòng, tắm ấm áp ánh nắng, Tô Bạch cảm giác được phút chốc đã lâu bừng lòng. Nhưng nghĩ đến dị tộc đã dục dịch, Tô Bạch tâm liền không tự giác xích lên. Biết được sau khi trời sáng, Tô Bạch đứng dậy đi vào trước cửa mở cửa. "Ai vậy?" Tô Bạch hỏi đến mở cửa phòng ra. Mở cửa về sau, chỉ thấy Phú Quý một mặt cao hứng đứng tại mình trước gian phòng. "Bạch ca, ngươi biết vừa rồi ta gặp người nào không?" Phú Quý nhìn thấy Tô Bạch mở cửa ra sau thần thần bí bí nói ra, nhưng trên mặt một màn kia cao hứng hay là không che giấu được. "Làm sao? Ngươi gặp ngươi tương lai lão bà?" Tô Bạch nhìn thấy tiểu tử này thừa nước đục thả câu nhịn không được trêu ghẹo nói. "Bạch ca, vừa rồi ta xuống dưới hỏi trước tiểu điếm đài một ít chuyện thời điểm ta gặp Viêm Đế. Hắn vậy mà trực tiếp gọi ra ta danh tự, bất quá là để cho ta tới cho ngươi truyền lời, nói cái gì có rảnh sau đó liền đi tìm hắn, có chuyện muốn tìm ngươi. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Viêm Đế a, hắn làm sao lại tìm ngươi?" Phú Quý cho tới bây giờ cũng có chút nghi hoặc, một vị võ đế làm sao có thể tự mình đến tìm Bạch ca, liền xem như toàn quốc Trạng Nguyên cũng không trở thành a. Tô Bạch nghe vậy cười một tiếng không có quá nhiều giải thích. "Đi, ta đã biết, ta đợi chút nữa phải đi ra ngoài một bận, thời gian có thể có chút lâu, các ngươi muốn đi làm cái gì nói trước hết đi thôi, đến lúc đó mấy người khác ngươi liền truyền đạt một cái, không cần một mực chờ ta." Tô Bạch tại biết tin tức sau trực tiếp hạ lệnh chủ khách, tiếp xuống sự tình đều không cần có người đi theo mình, nếu là có người đi theo ngược lại là vương hữu. Hiện tại Phú Quý mấy người thực lực mới chỉ là võ sư cùng võ vương, căn bản là đối với mình tiếp xuống sự tình không có bất kỳ cái gì trợ giúp, hiện tại mấy người việc cấp bách ăn là hào hào tu luyện, tranh thủ tại cùng dị tộc chiến tranh trước đó đột phá đến võ hoàng mới có thể đối với chiến tranh có một tia trợ giúp. Hiện tại nhân tộc thiếu nhất đó là võ hoàng cảnh giới trở lên cường giả, trung tầng lực lượng cùng dị tộc cơ hồ không có bao nhiêu cách xa, chỉ có võ hoàng võ đế số lượng cách xa chênh lệch có chút lớn, nếu không phải như thế nhân tộc căn bản cũng không sợ dị tộc, sao lại giống như bây giờ khắp nơi thỏa hiệp. Mà Phú Quý nhìn đã đóng cửa phòng một mặt một bước, đây là ý gì? Bạch ca có việc thế mà đều không mang theo mình, hơn nữa nhìn lên vẫn là cái gì trọng yếu sự tình. Chẳng lẽ Bạch ca muốn vứt bỏ mình? Gvo. Lúc này Tô Bạch đã thu thập xong tất cả mọi thứ đi tới Cựu Bảo Lưu Ly Tháp bên ngoài. Mới chỉ là Cựu Bảo Lưu Ly Tháp phân thân nhìn lên đến liền đã phi thường hùng vĩ, kết quả nhìn thấy Lưu Ly Tháp chân thân thì Tô Bạch vẫn còn có chút khiếp sợ. DS, hôm nay ngồi một ngày xe. Người đã choáng váng, từ rạng sáng 4 giờ ngồi vào 6 giờ chiều, từ Trung Khánh đến Quảng Đông, hôm nay canh 1. Emo. Chương 121, lần nữa xung tháp, Tiểu Linh Nhi. Lưu Ly Tháp 99 tầng độ cao có 3-400m cao, toàn bộ tháp nhìn từ đằng xa đi cao vút trong mây, mà tới được đáy tháp dưới, đi lên nhìn lại một chút thậm chí không nhìn thấy đỉnh, đỉnh đã xông vào trong tầng mây bị đám mây bao bọc vây quanh. Cảm thán một chút Cựu Bảo Lưu Ly Tháp hùng vĩ sau Tô Bạch hướng đi Lưu Ly Tháp lôi vào. Cựu Bảo Lưu Ly Tháp tại võ khảo sau khi kết thúc liền đối với toàn bộ thế giới tất cả võ giả mở ra, không lát nữa thu lấy nhất định vé vào cửa, cảnh giới càng cao giả giá vé liền càng cao. Tô Bạch đi vào Lưu Ly Tháp thì lối vào sớm đã đầy rất nhiều người, vừa tới gần không lâu liền được phụ cận người nhận ra. "Ấy, đây là Tô Bạch." "Bạch thần." Có mắt người thần dư ánh sáng bên trong nhìn thấy Tô Bạch thân ảnh, vốn còn có chút không xác định, nhưng cẩn thận sau khi xác nhận liền kinh ngạc lên tiếng. Đây giật mình hô trong nháy mắt liền đưa tới phụ cận tất cả người chú ý. Trải qua nhiều ngày như vậy sự tình lên men, hiện tại võ giả vòng thậm chí toàn bộ Hoa Hạ bên trong còn có ai không nhận ra Tô Bạch người này. Võ khảo bên trên cao điệu tuyên bố lấy 1-100, cuối cùng chỉ có 9 người tham chiến, trong đó bao gồm 3 vị tất cả dị tộc thiên tiêu. Theo lý mà nói liền cái này xa hoa đội hình hẳn là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Nhưng cuối cùng tất cả người đều không nghĩ đến, Tô Bạch đối mặt người đồng lứa bên trong 9 vị thiên tiêu, chỉ là một kiếm. 3 vị vô cùng cường đại dị tộc thiên tiêu, tại một kiếm bên trong toàn đều thua trận. Về phần cái kia 6 vị tới góp đủ số võ sư, tại nhìn thấy cái kia một kiếm uy lực sau đó kém chút trực tiếp dọa tè ra quần, trực tiếp liền đứng tại chỗ không dám có bất kỳ động tác. Thẳng đến Tô Bạch chạm ra kiếm thứ hai, cái kia một kiếm uy lực liền ngay cả tại phía xa quan chiến đài bên trên đều run lấy bẩy, nếu là muốn dùng một cái từ ngữ để hình dung nói, khủng bố như vậy. Bất quá tiếp xuống sự tình mọi người đều biết, dị tộc võ đế cưỡng ép xuất thủ, thậm chí muốn đánh lén Tô Bạch. Kết quả đánh lén không thành, 3 vị dị tộc thiên kiêu còn tổn thất 1 vị, tất cả người trong nước đều vỗ tay bảo hay. Nhưng cao hứng sau đó, có ít người lại là lo lắng lên, mặc dù làm như vậy xác thực rất thoải mái, nhưng đây sau đó hậu quả lại sẽ là cái gì? Bạch thần. Ngoa tạo, ta thế mà nhìn thấy sống bạch thần xoáy khí, bạch thần uy vũ. Bạch thần cho ta ký tên, ký đây. Tô Bạch nhìn một đám người trong nháy mắt vây quanh, thầm nghĩ trong lòng không thật gấp bận điệu chuẩn đi. Sau đó tại một đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong Tô Bạch trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lại hướng bốn phía thăm hỏi thì phát hiện Tô Bạch sớm đã không thấy thân ảnh. Cựu Bảo Lưu Ly Tháp đã tiến vào tháp bên trong, Tô Bạch vỗ ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trước kia hắn còn không thể lý giải những cái kia người hái mộ điên cuồng trình độ, lần này thấy một lần hiện tại đây đều khá tốt, phải biết trước kia thế giới kia có ít người thế nhưng là sẽ tiêu cả một đời tích xúc chỉ là mua một tấm buổi hòa nhạc vé vào cửa đi gặp mình thần tượng, đây điên cuồng trình độ đơn giản khủng bố như vậy. Bất quá đang vào Cựu Bảo Lưu Ly Tháp về sau, Tô Bạch phát hiện mình cũng không có đi thẳng tới 99 tầng, lịch tinh chỉ thân ảnh cũng không có xuất hiện. Nhìn về phía đổi mới đi ra đê giai dị thú, mình đây là lại tới tầng thứ nhất. Tô Bạch nhìn quen thuộc huyễn tưởng dị thú, xác định mình lần nữa tới đến tầng thứ nhất. Cho nên, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn muốn mình lại xông lần một tháp sao? Tô Bạch mặc dù có chút nghỉ hoặc nhưng cũng không có nhổ nước bọn, lại xông lần một cũng được, vừa vặn lại vững chắc một cái mình năng lực thực chiến. Nghĩ xong, Tô Bạch trực tiếp một cái cổ tay chặt rơi xuống, dị thú ứng thanh ngã xuống đất tiêu tán. Mãi cho đến tầng 90, Tô Bạch một mực kiên trì sử dụng nhục thân cùng dị thú tiến hành nhục thân vật lộn, tích lũy cận thân chiến đấu kinh nghiệm. Loại trạng thái này một mực tiếp tục đến cuối cùng mấy tầng, so bản thân kỳ trà cao giai dị thú bằng nhục thân vốn là rất khó đối phó, nếu không phải còn có Nguyên Dương Trạm cùng một chút cơ sở võ kỹ trèo chống, Tô Bạch căn bản không có khả năng phá mất đối phương phòng ngự, chớ nói chỉ là đánh bại. Càng đi về phía sau số lượng càng nhiều, Tô Bạch tại cuối cùng 3 tầng cuối cùng ngăn cản không nổi về số lượng áp lực xuất ra Bích Linh kiếm trực tiếp một đường mỹ yếu sát. Chỉ cần rút kiếm ra về sau, thắng bại không cần nói cũng biết, căn bản cũng không có tất yếu tiếp tục rông dài. Tô Bạch một đi ngang qua quan trạm tướng về sau đến tầng cuối cùng, nhưng dự kiến bên trong lịch tỉnh chỉ cũng không có xuất hiện, ngược lại là lại tới một mảnh không biết khu vực. Tại Tô Bạch nghỉ hoặc dò xét bốn phía thì, cảm nhận được Tô Bạch khí tức lịch tỉnh chỉ chính một mặt lo lắng thăm dò tháp bên trong mỗi tầng lầu tình huống. Người đâu? Cây bao lớn người đâu? Lịch tỉnh chỉ mãi mới chờ đến lúc đến Tô Bạch, kết quả mình vừa thức tỉnh khí tức làm sao đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Lúc này Tô Bạch hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đây cũng là một cái không giống nhau tầng cao nhất, cho nên nơi này lại sẽ có ai? Bốn phía một mảnh đen kịt, không có chút nào ánh sáng, Tô Bạch trước mắt nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Tô Bạch nhíu mày, sau đó một chuỗi ngọn lửa từ trong tay đột nhiên xuất hiện chiếu sáng xung quanh hoàn cảnh. Mênh mông hư vô, bốn phía trống rỗng, không có bất kỳ vật gì, toàn bộ không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay tại Tô Bạch còn tại quan sát tỉ mỉ lấy cái này hư vô không gian thì, một đạo rươi không trung thân ảnh tại Tô Bạch dư quang bên trong chợt lóe lên. Là ai? Tô Bạch quát lớn. Không biết thường thường khiến người có chút bất an, chớ nói chi là vẫn là đây một mảnh không biết hư vô không gian. Tại phát hiện hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt, coi trọng ổn trọng Tô Bạch trước tiên liền muốn rời khỏi Lưu Ly Tháp, kết quả phát hiện không có bất kỳ cái gì phản ứng, lần nữa mở mắt hay là tại bên trong vùng không gian này. Tô Bạch hô to một tiếng tựa hồ là dọa sợ cái kia giấu ở hắc ám bên trong đồ vật, Tô Bạch chờ đợi rất lâu cũng không có thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Tô Bạch mi tâm đã nhăn thành một cái chữ xuyên, vật kia đến cùng là cái thứ độ gì? Mảnh này không biết không gian đến cùng là cái gì? Tại sao mình lại đi tới nơi này phiên không gian bên trong? Tất cả nghỉ hoặc tại theo một đạo thân ảnh, không đúng, chuẩn xác nói là một chùm ánh sáng đến thuận thế cõi ra. Chỉ thấy một cái như là phát sáng mặt trời nhỏ ra hóa chậm rãi hướng mình tới gần, nhân cách hóa biểu lộ cũng xuất hiện tại nó trên mặt, xem ra tựa hồ còn có chút sợ mình đồng dạng. Khi Tô Bạch thấy rõ ra hỏa này sau đó càng là nghi ngờ, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Tại Tô Bạch nghỉ hoặc bên trong, một thanh âm cùng Tiểu Thanh Long trước đó cùng mình giao lưu đồng dạng, âm thanh trực tiếp từ Tô Bạch trong lòng vang lên. Ngươi là ai? Khinh Linh Nhu nhuyễn âm thanh tại Tô Bạch trong lòng vang lên, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng Tô Bạch đối nàng cẩn thận. Ngươi là ai? Đem ta bắt đến nơi đây làm gì? Lịch tỉnh chỉ đâu? Tô Bạch không có trả lời nàng hỏi thăm, ngược lại là hỏi ngược lại. Không phải. Không phải Linh Nhi đem ngươi đưa đến nơi này, chủ nhân nói, nếu có người xuất hiện lần nữa ở chỗ này nói, vậy hắn chính là ta chủ nhân. Cho nên, ngươi sau này sẽ là Linh Nhi tân chủ nhân sao? Chương 122, Tháp Linh, linh cấp vũ khí địa quý pháo. Chủ nhân. Tô Bạch có chút một bức, sự tình còn không có hỏi rõ ràng đâu, tiểu gia hỏa này làm sao ngay cả chủ nhân đều gọi. Bất quá rất nhanh Tô Bạch cũng bắt lấy ở trong đó trọng điểm. Chủ nhân nói, tân chủ nhân. Tô Bạch hoài nghi nhìn thoáng qua trước mắt tiểu gia hỏa này, nhìn lên đến hình dạng lạ, hơn nữa còn có thể cùng Tiểu Thanh Long đồng dạng trực tiếp cùng mình nội tâm giao lưu, chẳng lẽ lại là cái gì khó gặp thần thú. Không có trả lời ngay gia hỏa này hỏi thăm, Tô Bạch trực tiếp đem còn tại ngự thú không gian bên trong nằm ngáy ho ho Tiểu Thanh Long tung ra ngoài. Vẫn còn ngủ say bên trong Tiểu Thanh Long sau khi ra ngoài trong nháy mắt bừng tỉnh lập tức đem Tô Bạch bảo hộ ở sau lưng, sau đó cảnh giác nhìn một phía. Rất nhanh Tiểu Thanh Long liền phát hiện cái kia ở giữa không trung nho nhỏ một đống trùng sáng, lập tức cảnh giác nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Đang triệu hoán xuất Tiểu Thanh Long trong nháy mắt, Tô Bạch ngay tại trong đầu cùng Tiểu Thanh Long giao lưu. Tiểu Thanh Long, bên kia gia hỏa kia ngươi biết sao? Ngươi cảm thấy nàng đối với ngươi có uy hiếp hay không? Tô Bạch trong lòng dò hỏi. Tiểu Thanh Long nghe vậy cẩn thận đánh giá phía trước cái quang cầu kia, xác định gia hỏa kia trên thân không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp mình địa phương sau mới là cẩn thận trả lời. Chủ nhân, gia hỏa kia trên thân ta không có cảm nhận được bất kỳ linh lực cùng uy hiếp, nhưng cũng rất có thể là nàng cảnh giới quá cao, liền ngay cả ta đều dò xét không được. Tô Bạch nghe xong không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu biểu thị mình biết rồi. Tiểu Linh Nhi tại nhìn thấy Tiểu Thanh Long một khắc này lập tức biểu hiện có chút kinh hoàng, như vậy đại người là làm sao xuất hiện, điều này chẳng lẽ cũng là tân chủ nhân sao? Ngươi là ai, vì sao lại ở chỗ này, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tô Bạch cầm trong tay Bích Linh kiếm, nếu là gia hỏa này cái gì đều trả lời không được nói mình cũng không đề nghị đem đây một cái tiểu quang đoàn trực tiếp diệt sát, tất cả nguy hiểm đều phải trực tiếp bóc chết, đừng có bất cứ chút do dự nào. Trung sáng thấy Tô Bạch thủ thế chờ đợi bộ dáng càng thêm lo lắng, không có tiếp tục truyền âm, gặp gỉnh mở miệng nói, "Ta là cái này Tháp Linh, ta từ sau khi tỉnh lại cũng chỉ nhớ kỹ kế tiếp gặp mặt nhân loại chính là ta chủ nhân. Chỉ là, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, ta cũng không biết." Tiểu Linh Nhi cực lực giải thích, nếu không phải nàng không có thân thể nói hiện tại chỉ sợ đã khoa tay múa chân giải thích. Nhìn ra hỏa này bộ dáng Tô Bạch cũng có thể nhìn ra nàng cũng không hề nói dối, nhưng là gia hỏa này vậy mà có thể mở miệng nói chuyện. Tháp Linh, chủ nhân, đây là cái gì đồ chơi? Nghe lời này, trước mắt cái này tiểu quang đoàn là cựu bảo lưu ly tháp Linh. Tô Bạch trầm tư một lát sau lần nữa hỏi thăm, ngươi còn nhớ rõ thứ gì, ví dụ như khống chế lưu ly tháp một chút điều khiển, lại hoặc là lưu ly tháp bảo khố. Tô Bạch nghĩ đến đây có chút kích động, nếu là kẻ trước mắt này có thể mang mình đi lưu ly tháp bảo khố, đó mới là thật nhặt được bảo. Tiểu Linh Nhi nghe Tô Bạch nói, hắn nói mỗi một chữ mình đều biết, nhưng là vì cái gì hợp lại cùng nhau sau mình liền không nhận ra. Tiểu Linh Nhi cố gắng tại ký ức bên trong hồi tưởng có quan hệ mấy cái này từ ký ức, nhưng rất đáng tiếc dù cho nhớ khắp cả toàn bộ ký ức cũng không có phát hiện bất kỳ có quan hệ mấy cái này từ ký ức. phát hiện mình cũng không nhớ kỹ những này có quan hệ đồ vật về sau, Tiểu Linh Nhi lắc đầu, nhưng nhìn thấy Tô Bạch trên tay trường kiếm sau lại dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng ký ức còn có một đoạn rất trọng yếu ký ức, cái kia chính là đây Cựu Bảo Lưu Ly Tháp trọng địa bên trong có một cái chí mạng trang bị. Bên trong đồ vật có thể nhẹ nhõm diệt sát một chút võ đế, thậm chí tại cái kia phía trên thánh giả cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Bất quá vật kia bởi vì cần năng lượng to lớn, mỗi một lần sử dụng sau đó liền cần một vòng thời gian tiến hành bổ sung năng lượng, có thể vô hạn sử dụng. Ta biết trong tòa tháp có một cái công kích trang bị, cái kia hẳn là đối với ngươi có hữu dụng a. Tiểu Linh Nhi có chút không xác định nói ra, nàng cũng không xác định vật kia đối trước mắt chủ nhân mới này hữu dụng không, vạn nhất vô dụng hắn có phải hay không liền phải dùng thanh kiếm kia đem mình giết chết. Nhìn thấy Tiểu Linh Nhi dù cho tới bây giờ cũng là cái bộ dáng này, Tô Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng là dị tộc võ đế lại giết qua đến đâu. Bất quá, vì cái gì nơi này chỉ có cái này trùng sáng, lịch tỉnh chỉ đâu? Mình một lần nữa xông lần một tháp, hắn không có khả năng không biết đi, người đâu? Bất quá xem ra cái này cái gọi là tháp linh cái gì đều không nhớ rõ, cũng mất trí nhớ đồng dạng. Bất quá, mình cứ như vậy thành Cựu Bảo Lưu Ly Tháp chủ nhân. Tiểu Linh Nhi, ngươi bây giờ biết chút ít cái gì, toàn đều nói cho ta một chút. Tiểu Linh Nhi không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp liền đem mình tất cả biết sự tình toàn bộ đỡ ra, cũng không phải bởi vì cái kia tân chủ nhân trên tay trường kiếm. Nghe xong Tiểu Linh Nhi biết tất cả mọi chuyện sau, Tô Bạch Lâm vào trầm tư. Dựa theo đây tháp linh thuyết pháp, nàng cũng là đoạn thời gian gần nhất bên trong thức tỉnh, nhưng mà trước kia tất cả ký ức đều biến mất, trong đầu chỉ nhớ rõ một cái trọng yếu nhất sự tình. Cái kia chính là chỉ cần lần tiếp theo nhìn thấy nhân loại từ đó về sau chính là mình chủ nhân, chứ cái đó ra càng nhiều nàng cái gì cũng không nhớ rõ. Nhưng là sau khi tỉnh dậy nàng cũng thử giải Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, bởi vì nàng vốn là Lưu Ly Tháp tháp linh, Tô Bạch đối với Lưu Ly Tháp hiểu rõ sâu hơn một bước. Nhưng là khi Tô Bạch hỏi nàng trước kia chủ nhân là ai thì Tiểu Linh Nhi liền sẽ trực tiếp trở nên ngốc trệ, tiếp tục mấy giây sau liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tô Bạch, tựa hồ vừa rồi phát sinh sự tình nàng cái gì cũng không biết đồng dạng. Tại đây sau đó Tô Bạch cũng cùng Tiểu Linh Nhi ký kết khế ước. Ký kết khế ước sau Tô Bạch ý thức thăm dò vào Lưu Ly Tháp bên trong, Tiểu Linh Nhi trước đó nói tới công kích trang bị Tô Bạch cũng nhìn thấy. Cái đồ chơi này, làm sao giống như vậy một cái loại kia đạn đạo máy phát xa đâu? Tầng thứ nhất đến 98 tầng đều là rất bình thường vượt qua tầng, nhưng chốc lát đi vào 99 tầng sau Tô Bạch liền phát hiện cuối cùng này một tầng. Không gian đơn giản đại thái quá. Liên tựa như, đây tháp bên trong tự thành một giới đồng dạng, vô biên vô hạn không gian để cho người ta nhìn không thấy cuối. Nhưng Tô Bạch phát hiện mình chỉ có thể dò xét trong này một bộ phận khu vực, cũng tỉ như cái kia công kích trang bị, tại nhìn thấy trong nháy mắt công kích trang bị giới thiệu cùng phương pháp sử dụng trực tiếp nhét vào trong đầu của mình. Địa quý pháo, linh cấp sơ giai vũ khí, có thể tự động hấp thu linh khí bổ sung năng lượng tiến hành bổ sung năng lượng công kích, khóa chặt địch nhân sau sẽ tự động tiến hành truy tung, một pháo có thể tùy tiện diệt sát võ đế, có thể trọng thương thánh giả, trước mắt linh khí bổ sung năng lượng tốc độ 7 ngày lần, có thể sử dụng linh thạch tiến hành bổ sung năng lượng, phổ thông linh thạch 1000 cái mỗi lần, một cái cực phẩm có thể cầm tục bổ sung năng lượng 10 lần. Linh cấp sơ giai vũ khí, tự động bổ sung năng lượng, một pháo diệt sát võ đế. Đây linh cấp vũ khí lại là cái gì quỷ? Các loại vũ khí cấp không phải chia làm thiên địa huyền hoàng, đây linh cấp vũ khí lại là cái gì? Chờ một chút, linh cấp thiên phú, linh cấp vũ khí. Chương 123, Lưu Ly Tháp nhận chủ, phục sinh lịch tinh chỉ. Chẳng lẽ nói đây địa quý pháo cũng là cái kia cái gọi là thượng giới bên trong vũ khí? Đẳng cấp này phân chia, cùng trước đó lịch tinh chỉ nói tới linh cấp thiên phú không có sai biệt, với lại giới thiệu này bên trong còn nhiều xuất một cái mới cảnh giới phân chia. Thánh giả, võ đế phía trên chính là thánh sao? Mặc dù nhiều năm như vậy nghe đồn rằng, cũng một mực có người suy đoán tại võ đế phía trên còn có lợi hại hơn cảnh giới. Nhưng ngàn năm qua nhưng không có một người có thể chạm đến cái kia cái gọi là cảnh giới cao hơn, mà xem như người xâm nhập dị tộc, bọn hắn rất rõ ràng cảnh giới tối cao cũng chỉ là võ đế, bằng không thì nhân loại căn bản không có khả năng chống đỡ bọn hắn tiến công. Có khi dân gian cũng lưu truyền một tin tức, cái kia chính là nói trong truyền thuyết kiếm thánh sở dĩ có thể được xưng tụng thế giới tối cường đó là chạm đến võ đế phía trên cảnh giới, mà cái này cũng có thể giải thích vì sao sau đó kiếm thánh liền biến mất nguyên nhân. Võ đạo giảng cứu truy cầu cực hạn, chốc lát biết võ đế phía trên còn có cao hơn cảnh giới, cái kia có lẽ sẽ dẫn nhiều người hơn điên cuồng. Võ đế tuổi thọ tại ngàn năm khoảng, nhưng người truy cầu là vĩnh sinh, không có bất kỳ cái gì một cái võ giả đang hưởng thụ đến cảnh giới thực lực mang đến các loại phúc lợi sau nhớ cứ như vậy chết đi. Với lại, trường sinh vẫn luôn là nhân loại khát vọng cũng thăm dò đồ vật. Nếu là có một đầu con đường trường sinh bày ở một người trước mặt, hắn rất khó cự tuyệt trường sinh dụ hoặc. Tô Bạch phát hiện địa quỹ pháo môn này đại sát khí về sau, lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Bất quá ngoại trừ địa quỹ pháo đây một cái to lớn kinh hỉ bên ngoài, bốn phía liền không có bất cứ vật gì. Thật muốn nói còn có cái gì nói, chỉ có phía trước một mảnh mông mông bụi bụi. Suy tư phút chốc, Tô Bạch đại khái suy đoán trong này khẳng định còn có những vật khác, chẳng qua là mình trước mắt đẳng cấp không đủ, lại hoặc là cần gì điều kiện đặc biệt mới có thể chậm rãi giải tỏa. Bất quá những này trước mắt đều không phải là mình cần cân nhắc, hiện tại có đây địa quý pháo, thì sợ gì võ đế? Cái gì? Ngươi nói ngươi không phục? Một pháo xong việc. 1000 cái linh thạch lần một, với lại cái đồ chơi này đoán chừng còn phải đánh một cái xuất kỳ bất ý, thân là một cái võ đế không có điểm át chủ bài làm sao có thể có thể. Cho nên chuyện này chỉ có thể dở trò, minh vậy liền không dễ chơi. Hiện tại có địa quý pháo, mình muốn đi lưu ly bí cảnh ý nghĩ cũng là thời điểm bắt đầu hành động. Chủ nhân, có thể dạng này bảo ngươi sao? Tiểu Linh Nhi cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt chủ nhân mới này, thật hùng cảm giác. Tiểu Linh Nhi cũng là gần nhất mới khôi phục linh trí, trước đó đại đa số ký ức đều quên, hiện tại quy đoán chừng nhiều lắm là đó là một học sinh tiểu học trình độ. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện tân chủ nhân, đi lên một lời không hợp đó là rút kiếm, đây ai có thể chịu được a? Tô Bạch tại tiếp thu xong địa quỹ pháo sau khi giới thiệu nhìn cái này tháp linh càng xem càng thuận mắt, mặc dù gia hỏa này cũng chỉ là cái trùng sáng, nhưng bây giờ nhưng càng nhìn giống một cái di động bảo tàng. Chỉ là một cái đất đường dây pháo liền đã vượt qua mình tưởng tượng, có đây một cái át chủ bài nơi tay, chí ít bây giờ tại làm tinh bên trên mình an toàn không cần lo lắng. Chỉ cần không phải dị tộc tất cả võ đế toàn bộ điều động vậy liền lấy chính mình không có cách, nếu là chỉ có một hai cái lại nói không chừng mình còn có thể phản sát. Tiểu Linh Nhi đúng không? Cho nên ngươi chính là cựu bảo lưu ly tháp tháp linh, hiện tại ta chính là đây lưu ly tháp chủ nhân. Tô Bạch thu hồi kiếm, nghỉ hoặc dò hỏi, nếu là cho mình nhìn đây địa quỹ pháo mạnh bao nhiêu, nhưng không cho mình dùng vậy coi như trò cười. Là chủ nhân, về sau ngươi chính là Linh Nhi chủ nhân, nếu là chủ nhân muốn mang bên trên Linh Nhi nói, chỉ cần thu nhỏ là được rồi, Linh Nhi còn có thể dung nhập chủ nhân thân thể. Tiểu Linh Nhi thấy Tô Bạch thu hồi trường kiếm cuối cùng yên lòng, vui vẻ cùng Tô Bạch giao lưu. Rất nhanh Tô Bạch liền triệt để hiểu rõ cựu bảo lưu ly tháp điều khiển phương thức, đồng thời tại ở trong đó Tiểu Linh Nhi phân ra một chút chùm sáng dung nhập thân thể của mình bên trong, rất nhanh Tô Bạch cũng cảm giác được mình cùng cựu bảo lưu ly tháp giữa sinh ra một tia vi diệu liên hệ. Chỉ cần mình một ý niệm, đây cựu bảo lưu ly tháp liền có thể trong nháy mắt thu nhỏ dung nhập trong cơ thể mình. Không chỉ có như thế, Tô Bạch hiện tại còn phát hiện mình có thể xem xét trước mắt cựu bảo lưu ly tháp bên trong có cái nào người đang xung quanh, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, tất cả người đều có thể bị trong nháy mắt đá ra tháp bên trong. Ngoa tạo, đây có chút quá nghịch thiên đi. Tại Tô Bạch trong ý thức, hiện tại có thành tựu trên vạn cái đến từ các nơi người đang tiến hành xung tháp, tiến vào phương thức phần lớn đều là thông qua lưu ly tháp phân thân. Mà những này phân thân cũng giống như thế, Tô Bạch muốn cho nó biến mất liền biến mất, muốn cho nó xuất hiện liền xuất hiện. Bất quá Tô Bạch cũng không có làm như vậy, dù sao những cái kia lưu ly tháp cũng chỉ là phân thân mà thôi, lưu tại các nơi cũng là tạo phúc toàn nhân loại, đó là ở trong đó ban thưởng. Tô Bạch muốn dò la xem đây lưu ly tháp bên trong có cái gì bảo khố loại hình đồ vật, bằng không thì như vậy nhiều ban thưởng trống rông xuất hiện. Bất quá một đêm trận giàu mộng vẫn là pha thoái, Tô Bạch đem lưu ly tháp từ trên xuống dưới toàn đều dò xét một lần, ngoại trừ cái kia một mảnh mông mông bụi bụi địa phương bên ngoài còn có cái gì cọp lông, cái rắm đều không nhìn thấy một cái. Bất quá đây xem xét ngược lại để Tô Bạch nhìn thấy chính lo lắng tìm kiếm lấy mình lịch tinh chỉ. Mình chuyến này lúc đầu chỉ là muốn trợ giúp lịch tinh chỉ khôi phục nhục thân, sau đó liền đi thăm dò lưu ly bí cảnh. Không nghĩ tới, lần này lại còn có như vậy một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Đã cựu bảo lưu ly tháp đã tới tay, liền tranh thủ thời gian giúp lịch tinh chỉ khôi phục nhục thân lập tức tiến về lưu ly bí cảnh a. Tâm niệm vừa động, Tô Bạch thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới lịch tinh chỉ trước mặt. Ngoa tạo, quỷ a. Lịch tinh chỉ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Tô Bạch hét lớn. Mình đang tại cẩn thận tìm người đâu, thình lình một người lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, đây đổi ai a không kinh ngạc a. Lịch tỉnh trì hô to sau đó liên tiếp lui về phía sau, nhưng rất nhanh hắn liền nhớ lại đến, mình không phải liền là cái quỷ sao. Mình một cái quỷ, còn sợ quỷ. Chờ thối lui đến khoảng cách nhất định về sau, lịch tỉnh trì tập trung nhìn vào, đây chẳng phải là biến mất Tô Bạch sao. Tô Bạch tiểu tử, ngươi muốn hủ chết ta à? Lịch tỉnh trì vừa thấy là Tô Bạch nổ nước bọt nói, còn tưởng rằng là ai tới dọa mình cái này lao đồng chí. Lao đầu, ngươi muốn thân thể cho ngươi tìm được, còn cần cái gì chuẩn bị sao? Tô Bạch nói lấy đem mặc vô tướng thi thể lấy ra. Lịch tỉnh trì nghe xong thân thể tìm được một giây sau liền đi tới Tô Bạch bên người. Nhìn trên mặt đất mặc vô tướng tàn phá không chịu nổi thi thể lịch tỉnh chỉ khẽ nhíu mày, đặc biệt là nhìn thấy cái kia khuôn mặt sau càng là có chút bất mãn, trong miệng nói lẩm bẩm. Như thế nào là một cái yêu tộc thi thể, thật sự là suối quẩy. Để lịch tinh chỉ một cái đan thánh gửi ở một cái sư nhân tộc trên thân, đây không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Nhưng bây giờ tình huống này, cho dù là một cái chư yêu lịch tinh chỉ cũng không thể không đoạt xá. Đi, đừng chọn ba lấy bốn, gia hỏa này nguyên bản dù sao cũng là cái SSS cấp thiên phú, có cũng không tệ rồi. Tô Bạch nghe lịch tinh chỉ bực tức thúc giục nói. Nghe vậy, lịch tinh trì lập tức nghiêm túc rất nhiều, nhắm mắt lại bắt đầu đọc lên một đống lớn tối nghĩa khó hiểu nói. Theo thời gian trôi qua, lịch tinh trì thân hình từ từ tiêu tán dung nhập trong thi thể, mà trước đó tàn phá không chịu nổi thi thể cũng tại lúc này nhanh chóng khép lại. Đặc biệt là bộ mặt, tại khép lại thì tựa hồ bị thứ gì cưỡng ép can thiệp, nguyên bản mặc vô tướng mặt trực tiếp bị một cái bình thường nhân loại mặt cho thay thế. Nói thật, mặt mũi này lại có mình một điểm xoáy khí. Đợt, rất xin lỗi bổ câu mấy ngày nay lại ngồi một ngày một đêm xe lửa cùng các loại xe trở lại Trùng Khánh, người đã chết lặng, ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới. Chương 124. Tiểu Tô, ngươi cần sư phụ hay không? Rất nhanh, cả bộ thi thể khôi phục hoàn chỉnh, nguyên bản đứng tại Tô Bạch trước mặt lịch tinh chỉ tại một điểm cuối cùng tinh quang tiêu tán sau liền hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, trên mặt đất thi thể đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt khí tức, đồng thời theo thời gian này khí tức càng ngày càng cường đại. Tông sư, đại tông sư, võ hoàng. Thẳng đến một nén nhang đi qua. Oeng, kịch liệt sóng xung kích từ thi thể xung quanh nổ tung, lúc này thi thể cũng đột nhiên mở mắt ra. Tô Bạch cảnh giác nhìn cỗ này vừa phục sinh thi thể, đã làm tốt tùy thời sử dụng địa quỹ pháo tiến hành công kích chuẩn bị. Đi ra ngoài bên ngoài, trọng yếu nhất đó là cẩn thận, dù là người kia một mực biểu đạt là thiện ý, nhưng lòng người khó dò, ai biết người khác trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì đấy, vạn nhất một cái chủ quan bị người hố chết vậy coi như thảm rồi. Gia hỏa này vậy mà một phục sinh đó là võ đế, vậy hắn nguyên bản thực lực nên mạnh bao nhiêu, thánh giả, lại hoặc là thánh giả phía trên cao hơn cảnh giới. Nhưng cũng may, Tô Bạch lo lắng là dư thừa. Sau khi trọng sinh lịch tỉnh chỉ cũng không có cùng theo như đồn đại lao quái vật đồng dạng đuổi tận giết tuyệt, mở mắt ra sau trước tiên đó là cảm thụ được giành lấy cuộc sống mới vui sướng. Cỗ thân thể này bị mình cải tạo một cái sau không có yêu tộc bộ dáng, nhìn lên đến liền cùng một người bình thường không cũng không khác biệt gì. Triệt để thích ứng cỗ thân thể này về sau, lịch tỉnh trì cất tiếng cười to, không nghĩ tới mình lại còn có thể làm lại một đời, loại này giành lấy cuộc sống mới cảm giác lại có ai có thể hiểu. Ta đổ nhi ngoan, vi sư thật sự là nắm ngươi phúc, đại nạn không chết, nếu không phải ngươi làm ra sự tình để vi sư thương tâm như vậy, vi sư làm sao có thể kiên trì đến bây giờ. Cỗ thân thể này so trong tưởng tượng còn muốn càng phù hợp mình, không nghĩ tới lúc này mới vừa dung hợp, mình thực lực liền trực tiếp khôi phục được võ đế cảnh. Với lại lịch tỉnh chỉ phát hiện, lúc trước hắn tất cả kinh nghiệm tu luyện cùng luyện đan kinh nghiệm đều rõ mồn một trước mắt, chỉ cần mình cần tùy thời đều có thể lấy ra sử dụng. Phải biết mình thế nhưng là bát giai luyện đan sư, nếu không phải ở kiếp trước quá mức xỉ mê với đan đạo bên trong, mình như thế nào lại bị tự tay dạy dỗ đến đồ đệ làm hại. Đan đạo tuy có dùng, nhưng tu vi cảnh giới cũng tương tự không thể rơi xuống. Bất quá, đã cho mình sống lại một lần cơ hội, cái kia nhất định phải cầm lại thuộc về mình đồ vật, thuận tiện nhìn xem đầu kia phệ chủ chó qua ra sao. Cảm thụ được chậm rãi trở về lực lượng, Lịch Tinh chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng, làm lâu như vậy quỷ, hay là làm người cảm giác thoải mái một điểm. Lao đầu, ngươi sống lại có tính toán gì? Tô Bạch nhìn đang tại hồi ức Lịch Tinh chỉ ngắt lời nói, gia hỏa này, không nghĩ tới vừa phục sinh đó là một cái võ đế, vậy hắn trước khi chết cảnh giới lại sẽ là cái gì? Hiện tại Lam Tinh thiếu nhất đó là võ đế cường giả, nếu là Lịch Tinh chỉ có thể xuất thủ tương trợ cái kia hoa hạ khốn cảnh có thể làm dịu rất nhiều. Phải biết người ta thế nhưng là từ thượng giới đến, theo lý mà nói vô luận là đối với võ đạo lý giải vẫn là võ kỹ mạnh yếu đều là nghiền ép Lam Tinh bên trên tất cả người. Liên xem như đồng cảnh giới, cái kia đoán chừng cũng là vô địch cùng cảnh giới, chí ít cũng là một cái đánh ba cái tồn tại. Lịch Tinh chỉ nghe thấy Tô Bạch hỏi thăm cũng là lấy lại tinh thần, sau đó bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên làm gì. Tựa hồ mình cũng không thể làm gì, căn cứ Tô Bạch tiểu tử kia trong miệng nói, thế giới này tối cường cảnh giới cũng chính là ngụy võ đế, coi như mình hiện tại cũng mới chỉ là cái ngụy võ đế. Lịch Tinh chỉ nhíu mày, khó trách thế giới này cảnh giới tối cao cũng chỉ là võ đế, vậy mà chỉ có linh khí sao? Một tia tiên nguyên đều không có. Lam Tinh tất cả người cũng không biết là, từ võ hoàng tấn cấp võ đế còn có cực kỳ trọng yếu một bước, cái kia chính là cùng trước đó khí huyết chuyển hóa linh khí đồng dạng, cần hấp thu giữa thiên địa tiên nguyên, đem linh khí chậm rãi chuyển hóa làm tiên nguyên. Mà Lam Tỉnh sở dĩ võ đạo cảnh giới dừng lại tại võ đế, cũng là bởi vì trước mắt Lam Tỉnh bên trên không có bất kỳ cái gì tiên nguyên, liền ngay cả cái kia linh khí cũng là dị thường ít ỏi. Liên loại tình huống này, ngay cả một cái chân chính võ đế đều không có một cái, còn nói gì càng thêm hướng phía trước tiến lên đâu. Bất quá đây yêu tộc trên thân, đồng dạng là một điểm tiên nguyên khí tức đều không có, đây là có chuyện gì? Tiểu Tô, ngươi sau đó phải đi làm sao? Lịch Tinh chỉ không có trực tiếp trả lời Tô Bạch, đảo ngược dò hỏi. Lao đầu, ngươi nghĩ làm gì? Tiểu Tô, ngươi cần sư phụ hay không? Chỉ cần ngươi chịu mở kim khẩu, sư phụ lập tức liền xuất hiện tại trước mặt ngươi. Không cần. Đồ. Lịch Tinh chỉ nhìn Tô Bạch nhất thời đột nhiên dâng lên thu đồ chi tâm, thiên phú ngạc nhiên, khí vận bất phàm, mấu chốt gia hỏa này luyện đan thiên phú tựa hồ cũng rất không tệ. Mặc dù Lịch Tinh chỉ cũng là bởi vì đồ đệ mà chết, nhưng làm sao trước mắt Tô Bạch thiên phú thật sự là quá nghịch thiên, đã có thể so với ở kiếp trước mình bản thân nhìn thấy những thánh địa này thánh tử, thế gia thiên kiêu. Nếu là Tô Bạch sinh ra ở thủy tinh, không lâu sau đó vậy khẳng định là liền ngay cả mình đều không với cao nổi tồn tại. Nhưng bây giờ là tại Lam Tinh, một cái tài nguyên cực kỳ khô kiệt tinh cầu, mình nếu có thể thu như vậy cái đồ đệ, đến lúc đó mang cho thượng giới, vậy mình chẳng phải là trực tiếp nhìn đồ thành long là được rồi. Đáng tiếc, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Ngay tại Lịch Tinh chỉ còn tại huyễn tưởng thu được bên dưới như vậy một cái đồ đệ thì Tô Bạch một câu không cần trực tiếp đánh nát hắn huyễn tưởng. Không phải, ngươi sao có thể không cần đâu, ngươi không phải là thật cao hứng? Sau đó, ý thức được không đúng, Lịch Tinh chỉ đột nhiên ý miệng, tựa hồ có chút nói nhiều rồi. Lao đầu, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Lịch Tinh chỉ trầm mặc phút chốc, sau đó mở miệng nói, ta muốn cùng ngươi, ngươi bây giờ phải đi làm gì? Tô Bạch nghe vậy hơi kinh ngạc, một cái đan thánh muốn đi theo mình. Tại Lịch Tinh chỉ buộc phát ra võ đế thực lực về sau, Tô Bạch đối với trước đó Lịch Tinh chỉ tự buộc thân phận kinh lịch đã tin hơn phân nửa. Ngươi gặp qua ai vừa lên đến cảnh giới liền liên tiếp kéo lên, sau một lát cảnh giới càng là đi tới võ đế, ta liền hỏi, còn có ai? Mặc dù có chút kinh ngạc, Tô Bạch vẫn là trả lời, tiếp xuống ta sẽ đi lưu ly bí cảnh một chuyện, ngươi khẳng định muốn đi theo ta. Đúng, quên nói cho ngươi, hiện tại ta đã trở thành cựu bảo lưu ly tháp chủ nhân, tiếp xuống khả năng ngươi không thể ở lại đây mặt. Ngắn ngủi mấy câu ngươi có cần phải kinh ngạc ta nhiều lần như vậy sao? Câu nói trước không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là ngươi câu tiếp theo là có ý gử. Cựu bảo lưu ly tháp nhận chủ. Cái đồ chơi này còn có thể nhận chủ. Mình từ khi đạt được cái đồ chơi này sau đó, mình không biết luyện hóa vô số lần, hao phí ở trên đây thời gian hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng một điểm tiến độ đều không có. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, cái đồ chơi này sẽ nhận chủ. Người so với người, tức chết người. Mình dù sao cũng là cái đan thánh A, ngay cả luyện hóa cũng không xứng. Lịch Tinh chỉ hiện tại thật nhớ một đao phách cái này kẻ lĩnh hót tháp, ta nhiều năm như vậy kiên trì đều không xứng mới, gặp phải một cái thiên phú cực giai ngươi là đổi tới đưa tới cửa cho không a. Đi, đi. Lịch Tinh chỉ tức giận trả lời. Chương 125, phòng hợp, đại lao của tụ. Nhìn cảm xúc đột nhiên kích động Lịch Tinh chỉ Tô Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lão nhân này làm sao đột nhiên cứ như vậy. Bất quá này cũng không quan trọng, có lão nhân này đi theo mình cùng một chỗ, đây chính là một cái sống sờ sờ võ đế, an toàn gia tăng thật lớn. Một cái võ đế tại phối hợp địa quý pháo, mặc dù mình hiện tại chỉ là cái đại tông sư, nhưng tại Lam Tinh bên trên đi ngang đã không có vấn đề gì. Có thể coi là hiện tại có địa quỹ pháo cái này đại sát khí cùng Lịch Tinh chỉ gia nhập, đối mặt có gấp hai võ đế yêu tộc vẫn còn có chút bất lực. Chớ nói chi là ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, tại Lam Tinh các nơi còn có dị thú uy hiếp tồn tại. Yêu tộc cùng dị thú đều là với tư cách người xâm nhập, nếu là song phương liên thủ, kia nhân loại sẽ không có phần thắng chút nào. Cũng chính là những cái kia cao giai dị thú rất nhiều đều là toàn cơ bắp, đối với yêu tộc hợp tác hoàn toàn không để ý. Đúng, sáng nay trước khi đến Phú Quý cùng mình nói qua, Viêm Đế có chuyện tìm đến mình, hẳn là đó là liên quan tới yêu tộc vấn đề. Bắt đầu từ nơi này, dị tộc xưng hô cải thành yêu tộc, cùng dị thú phân chia. yêu tộc cùng dị thú khác nhau đó là yêu tộc là loại người tộc, có được ngang nhau trí tuệ, mà dị thú chỉ là hung thú, đồng thời chỉ có cao giai dị thú mới có trí khôn. Sau này tiến về thượng giới sau cân nhắc đem yêu tộc cùng dị thú tiến hành một cái cách gọi, yêu thú. Hoặc là cái khác, mọi người có ý tưởng cũng có thể phát ra tới. Đã ngươi muốn đi theo ta cùng một chỗ, vậy ngươi bây giờ tiếp tục đợi tại Lưu Ly Tháp bên trong vẫn là đi ra. Nghe vậy Lịch Tỉnh Chỉ không chút nghỉ ngợi nói, ra ngoài. Tại đây trong tháp không biết chờ đợi bao nhiêu năm, thật vất vả sau khi trọng sinh làm sao có thể tiếp tục lưu lại trong tòa tháp. Đây làm tỉnh bên ngoài thế giới mình còn không có nhìn qua đâu, cũng không biết cùng thượng giới có cái gì khác biệt. Đi. Tô Bạch tiếng nói vừa ra, bốn phía không gian bắt đầu vặn mèo, trước mắt xem xét sau hai người đã đi tới ngoại giới. Hiện tại chính là vào lúc giữa trưa, nóng bỏng ánh mặt trời chiếu sáng tại lại thấy ánh mặt trời Lịch Tỉnh Chỉ trên thân, ấm áp cùng húc bộ dáng để hắn rất là thoải mái. Mới mẻ không khí, thế giới cảnh đẹp, khi những này xuất hiện lần nữa tại Lịch Tỉnh Chỉ trong mắt thì hắn chưa hề cảm giác thế gian có như thế tốt đẹp. Đi thôi. Tô Bạch âm thanh từ tiền phương truyền đến, hắn cầm vừa tuyên bố không lâu HUP888 đang tại liên hệ Viêm Đế. Tô Bạch, có đây không? Viêm Đế, trực tiếp tới kinh đô cục an ninh tổng bộ, chúng ta đã đợi chờ ngươi đã lâu, đến dưới lầu có người mang ngươi đi lên. Tô Bạch, tốt. Đạt được hồi phục về sau, Tô Bạch thu hồi điện thoại, nhìn thoáng qua sau lưng Lịch Tinh Chỉ nhẹ giọng nhắc nhở sau vung tay lên, một đạo truyền tống môn như vậy xuất hiện. Lịch Tinh Chỉ thấy thế vội vàng đuổi theo, đang vào sau đó truyền tống môn cũng biến mất theo. Mà Cửu Bảo Lưu Ly Tháp cũng trực tiếp bị Tô Bạch thu nhập thể nội dung hợp, hiện tại còn tại chỗ trực tiếp bị một đạo phân thân thay thế. Lưu Ly Tháp lấy giả loạn chân trình độ không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, ai cũng không biết như vậy đại một vật bên trên một giây còn ở nơi này, một giây sau liền đã bị một vị lão lục mang đi. Kinh đô cục an ninh tổng bộ trong phòng họp. Lúc này trong phòng họp đã ngồi đầy một đám trung niên nhân, nếu là có người trong phòng khẳng định liền có thể nhận ra những này nam tử trung niên đặt ở ngoại giới không có chỗ nào mà không phải là dậm chân một cái toàn bộ kinh đô đều sẽ chấn động người. Cục an ninh cục trưởng, quân đội thủ trưởng, võ giả hiệp hội hội trưởng, một đám đại lão quần tụ nơi này, đang phát sinh chuyện kia về sau, dị giới chiến trường hai tộc quân đội trực tiếp rút khỏi, nửa năm giảm sóc thời gian để hoa hạ nguy cơ mười phần. Đây mấy trăm năm rằng có đều không có bất kỳ kết quả gì, vẹn vẹn thời gian nửa năm có gì hữu dụng đâu. Trừ phi nửa năm này thời gian có thể lại mỗi tăng gấp đôi võ đê, nhưng rất hiển nhiên đây chính là ý nghĩ hao huyền, căn bản cũng không khả năng. Mà đổi thành một hy vọng đó là hoa hạ lại xuất hiện một vị kiếm thánh, nhưng khả năng này so với phía trên cái kia thấp hơn, cơ hồ đó là không có khả năng tình huống. Trong phòng họp là hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí rõ ràng có chút bi ai. Mặc dù trước đó phát sinh sự tình nhìn lên đến rất thoải mái, hậu quả hoa hạ cũng rất khó nhận thụ. Nhưng là, người ta đều khi dễ đến bản thân trước cửa, làm sao có thể tiếp tục nhịn xuống đi. Ngươi muốn khai chiến, vậy liền chiến. Phàm là chạm đến nguyên tắc ranh giới cuối cùng vấn đề, không cần bất kỳ lý giải, trực tiếp chiến. Cùng lắm thì đó là đánh nhau chết sống, mấy ngàn năm trước chúng ta hoa hạ chẳng phải trải qua xâm lấn sao? Chỉ cần hoa hạ người ngưng tụ một lòng, cộng đồng chống cự ngoại địch, thể sống chết bất khuất, cái kia vô luận là nhiều khó khăn chiến thắng địch nhân, chúng ta cuối cùng rồi sẽ lấy được thắng lợi. Từng cái đều sầu mi khổ kiểm làm gì? Đám kia chó chết đều đánh tới chúng ta cửa, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chịu đựng? Hắn muốn đánh vậy liền đánh, lao tử tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Tại nặng nề bầu không khí bên trong, một vị bình thường liền đứa thích tùy tiện võ đế tướng quân nhịn không được đánh vỡ không khí nói. Dù sao sớm muộn đều là một trận chiến, đánh sớm đánh trễ với hắn mà nói đều như thế, đơn giản cuối cùng đó là chết, nhưng là trước khi chết bọn hắn chí ít đã tranh thủ qua. Đúng vậy à, chúng ta một vị nhường nhịn sẽ chỉ làm bọn hắn tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu là lần này lại nhận sợ, như vậy chúng ta cùng cái kia cống thoát nước chuột khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta một vị biệt khuất nhường nhịn, những yêu tộc kia liền sẽ đối với chúng ta hạ thủ lưu tình. Sớm muộn đều là đánh, tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Lại một vị võ đế nghe vậy nhịn không được phụ hòa nói. Chương 126, tối cao quan chỉ huy. Có người mở đầu về sau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu phụ họa, dù sao những năm gần đây một mực bị yêu tộc chỗ áp chế, chuyện gì xảy ra cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Nhịn nhiều năm như vậy, dù sao cuối cùng đều là đánh một trận chiến, thật coi ta hoa hạ không người. Đông, đông, đông. Một trận ồn ào bên trong, nặng nề hữu lực ba tiếng gõ bản âm thanh truyền vào tất cả người trong hai. Tại thời khắc này, mới vừa rồi còn kích tình kể ra mọi người nhất thời im lặng, ngẩng đầu đưa ánh mắt đặt ở cầm đầu một vị trung niên trên thân nam nhân. Lúc này ngồi tại chủ vị bên trên trung niên nam nhân chắp tay trước ngực, ánh mắt quét mắt trong phòng họp các vị. Đều phát tiết xong a. Nói xong câu đó về sau, toàn bộ trong phòng họp lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hắn tay phải không nhanh không chậm gõ lấy cái bàn, trên mặt biểu lộ tựa hồ là đang suy tư điều gì. Mọi người đều không nói lời nào, xem ra là phát tiết xong đúng không? Nói lấy hắn lần nữa ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tới tiếp xúc người đều lơ đãng tránh né tia mắt kia. Đã không có người nói chuyện, cái kia chính là nói xong. Đừng quên lần này chúng ta tổ chức hội nghị mục đích là cái gì, là tới thảo luận giải quyết như thế nào vấn đề này, mà không phải để cho các ngươi đến từ cố phát tiết cảm xúc. Ta hờ vọng mọi người có thể biết, nếu là chúng ta cùng những yêu tộc kia khai chiến, đối với chúng ta, đối với toàn bộ hoa hạ, vậy sẽ là một cái hủy thiên diệt địa tai nạn. Vô số bình dân bách tính đều đem vô tội tử vong tại tràng tai nạn này bên trong. Lưu cho chúng ta thời gian chỉ có nửa năm, ngẫm lại như thế nào mới có thể vượt qua lần này nan quan mới là trọng điểm, về phần tiếp xuống sự tình vẫn là chờ tiểu Tô đến rồi nói sau. Tiếng nói vừa ra về sau, không có người phản bác. Đây chủ vị ngồi lấy người chính là hoa hạ tối cao quan chỉ huy, là trước hết nhất trở thành võ đế một nhóm kia lão tiền bối. Trước kia cũng là bởi vì có bọn hắn tồn tại, hoa hạ mới lây không bị yêu tộc xâm lược, không bị dị thú hành hạ đến chết, mới có bây giờ tạm thời coi như yên ổn hoa hạ. Luận lý duyệt, luận bối phận, ở đây không có bất kỳ người nào có thể so sánh được hắn. Có thể nói như vậy, hắn bất kỳ một cái nào quyết định đều đem trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Hoa Hạ tương lai vận mệnh, tại loại này đến quan đại sự trước mặt, không có người sẽ nghĩ đến chất vấn hắn. Tại chuyện này phát sinh đồng thời, Tô Bạch cùng Lịch Tinh Chỉ lúc này cũng thông qua truyền tống thông đạo đi thẳng tới cục an ninh tổng bộ dưới lầu. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới tiểu Tâu ngươi còn có món này, đại tông sư liền đã có thể nắm giữ không gian chi lực, thật là làm cho ta đều có chút hâm mộ a. Lịch Tinh Chỉ đi vào cục an ninh dưới lầu đánh giá bốn phía tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, gia hỏa này quả nhiên không thể lấy bình thường ánh mắt đối đãi, liền ngay cả tại thượng giới cũng chưa từng nghe nói qua có ai có thể tại đại tông sư cảnh giới liền nắm giữ không gian chi lực. Theo lý mà nói, không gian chi lực chí ít cũng phải là võ hoàng, thậm chí là võ đế mới có thể sờ đến một điểm da lông, tác dụng cũng liền chỉ là có thể tiến hành cự ly xa truyền tống thôi. Nhưng tiểu tử này, lấy vừa rồi hắn đối không gian không chế độ thuần thục đến xem, liền ngay cả một cái bình thường võ đế cũng không thể so. Tô Bạch không có trả lời, nhìn cục an ninh nhà cao tầng có chút cảm thán, nếu là trên thế giới này không có chiến tranh thật là tốt bao nhiêu, kiếp trước như thế, hiện tại cũng là như thế. Đây nhà cao tầng đừng nhìn hiện tại gọn gàng xinh đẹp, chỉ cần chiến tranh đến, nó đó là chiến tranh bên trong cái thứ nhất vật hy sinh. Tô Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, ở kiếp trước mình không có ngăn cản chiến tranh thực lực, chỉ có thể làm cái người bình thường khoanh tay đứng nhìn. Nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại mình có hệ thống cái này hợp tại, với lại tất cả thiên phú đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, mình một thế này có thực lực ngăn cản chiến tranh, ngăn cản tai nạn, cái kia không ngại gì thử một lần đâu, thử qua dù sao cũng so từ bỏ tốt. Ngài khỏe chứ, ngươi chính là Tô Bạch, Tô tiên sinh a. Đại nhân đã ở trên lầu chờ ngươi đã lâu, mời đi theo ta. Cục an ninh chỗ cửa lớn, Tô Bạch mới xuất hiện liền có một người tiên lên đón kêu gọi mình tiến về phòng hợp. Lịch Tỉnh Chi thấy thế muốn đuổi theo, nhưng rất nhanh trực tiếp bị ngăn lại. Vị này, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là? Dẫn đường người kia thấy Lịch Tỉnh Chi đuổi theo nghỉ hoặc hỏi, ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Bạch tựa hồ tại chứng thực cái gì. Hắn là sư phụ ta, phụ trách bảo hộ ta an toàn. Tô Bạch bình tĩnh trả lời. Tốt tốt tốt, nguyên lai là lệnh sư a, cùng một chỗ đến, cùng một chỗ đến. Biết người này là Tô Bạch sư phụ sau hắn dứt khoát liền đem hai người cùng nhau dẫn lên lâu. Bất quá đây toàn quốc trạng nguyên mạnh như vậy ở trong đó có phải hay không cũng là bởi vì có người sư phụ này nguyên nhân a. Hắn trên đường cẩn thận từng ly từng tí đánh giá mấy lần cái này toàn quốc trạng nguyên sư phụ, bề ngoài nhìn lên đến cũng thường thường không có gì lạ, tựa hồ cũng không có gì đặc thù sao. Lịch Tĩnh Chỉ tại sau khi đi ra trước tiên liền ẩn giấu đi mình tất cả khí tức, mấy ngàn năm không có tiếp xúc hạ giới, trời mới biết đây bên ngoài đến cùng là cái tình huống như thế nào, nhất định phải điệu thấp một điểm. Rất nhanh, tại người kia dẫn đầu dưới, Tô Bạch hai người rất nhanh liền đi tới cửa phòng họp bên ngoài. Phía trước đó là phòng họp, ta đem các ngươi đưa đến thế là xong à? Tô Bạch gật gật đầu, nhìn về phía cửa bên cạnh phòng họp ba chữ, không có chút gì do dự đẩy ra phòng họp đại môn. Bá. Đại môn mở ra, mười mấy ánh mắt đồng loạt hướng Tô Bạch xem ra, trong nháy mắt Tô Bạch cảm giác mình cả người đều bị nhìn xuyên đồng dạng, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì tư ẩn. Sau lưng Lịch Tinh Chỉ cảm nhận được một đám người quăng tới dò xét, chau mày một đạo vô hình bình chướng ngăn tại trước mặt hai người. Ân. Cảm nhận được dò xét bị ngăn cản, phòng họp mấy người đem hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch sau lưng. Xin hỏi các hạ là? Cùng Tô Bạch có chút giao lưu, Viêm Đế mở miệng dò hỏi. Đây là sư phụ ta Lịch Tinh Chỉ. Hắn cũng không làm sao ưa thích nói chuyện, xin hỏi các vị đại nhân tới tìm ta là có chuyện gì? Tô Bạch thấy thế vội vàng nói tiếp, miễn cho đến lúc đó Lịch Tỉnh Chỉ ra hỏa này chọc thứ gì không tật yếu phiền phức. Về phần sư phụ cái thân phận này, trước đó Tô Bạch liền cùng Viêm Đế nói qua mình có cái có lẽ có sư phụ, đây vừa vặn Lịch Tỉnh Chỉ liền có thể dùng tới, với lại sẽ không khiến cho cái khác hoài nghi. Nghe vậy ngoại trừ Viêm Đế cùng số ít mấy người bên ngoài, mấy vị khác đang ngồi võ đế đều là khẽ nhíu mày. Đây cái gọi là sư phụ liền ngay cả mấy người bọn họ đều dò xét không ra cái gì, chẳng lẽ nói đây cũng là một cái võ đế cường giả? Nhưng là Hoa Hạ tất cả võ đế đều tại trong phòng họp ngồi, chỉ có một hai cái bên ngoài có chuyện không thể chạy đến, nhưng khẳng định không phải người trước mắt này. Viêm Đế cũng phát hiện Tô Bạch sư phụ tựa hồ thật có chút không mở thường, mình dò xét đều đối với hắn vô hiệu, thật chẳng lẽ như mình suy đoán đồng dạng sư phụ hắn là cái võ đế. Ngồi, ngồi xuống trước lại nói. Viêm Đế chỉ vào bên cạnh không vị nói ra. Tô Bạch lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bao lớn lao, nói không hoảng hốt đều là giả. Thủ trưởng, tướng quân, võ giả hiệp hội hội trưởng, thậm chí cái kia chủ vị bên trên người, tối cao quan chỉ huy. Hoa Hạ tối cao quan chỉ huy, đây chính là chỉ có trong tin tức mới có thể nhìn thấy đại nhân vật, mà bây giờ không chỉ có quan chỉ huy, còn có mấy chục cái các loại võ đế cường giả toàn đều quần tụ ở đây, như vậy đại trận thế là muốn làm gì? Đi vào Viêm Đế ngồi xuống bên người, Lịch Tinh Chỉ cũng đi theo ở bên cạnh tìm cái không vị ngồi xuống đánh giá đến trong phòng hợp đám người. Như vậy nhiều võ đế, những người này tìm tiểu Tô làm gì? Chương 127, một đêm trở đầu. Dựa theo trước đó Tô Bạch nói, cái thế giới này linh khí vừa mới khôi phục không bao lâu, dù cho lâu như vậy thời gian trôi qua liền ngay cả võ đế cũng lác đác không có mấy. Cho nên hội nghị này phòng bên trong như vậy nhiều võ đế, đây chính là hạ giới nhân tộc đại bộ phận võ đế. Trong lúc nhất thời, Lịch Tinh Chỉ đối với Tô Bạch thân phận có chút hiếu kỳ, gia hỏa này một cái đại tông sư, đáng giá như vậy nhiều võ đế chú ý. Bất quá ngẫm lại linh cấp thiên phú tu luyện, này cũng rất bình thường, đổi lại thượng giới Tô Bạch chỉ sợ sớm đã bị các đại thánh địa nắm tới làm thánh tử. Lần này để ngươi tới đây mục đích chúng ta liền nói thẳng. Phát sinh ngày hôm qua sự tình ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta đã để ngươi đến cũng liền không chuẩn bị giấu giếm ngươi. Sở dĩ lần này sẽ có yêu tộc tham gia, cái này muốn nói đến trước đó một chút hiệp nghị. Cho nên hiện tại Hoa Hạ thậm chí toàn bộ nhân tộc đều lâm vào nguy hiểm cho tình huống, nửa năm sau chúng ta đem cùng toàn bộ yêu tộc khai chiến. Ngươi bây giờ tuổi gần 18 cũng đã là đại tông sư tu vi, đây tại dị vãng đều là chưa từng nghe thấy sự thật, nếu là thật sự muốn cùng một người so sánh, cái kia có lẽ chỉ có lúc tuổi còn trẻ kiếm thánh có thể cùng ngươi so sánh. Viêm Đế làm cho này trong đó cùng Tô Bạch có chút kết giao võ đế liền từ hắn đến là Tô Bạch nói rõ lần này mục đích. Cho nên, các ngươi ý là? Tô Bạch trầm ngâm phút chốc hỏi. Viêm Đế dừng lại phút chốc, cùng bốn phía mấy người đối mặt cuối cùng thấy chủ vị bên trên vị kia sau khi gật đầu tiếp tục nói, chúng ta lần này tìm ngươi đến nguyên nhân, đó là, ngươi bây giờ lập tức tiến về Lưu Ly bí cảnh, hoặc là tiến về Cửu Vũ chỉ địa. Viêm Đế nói lời kinh người, ngươi không nên cảm thấy kỳ quái, đây đã là không có cách nào bên trong biện pháp, nửa năm sau yêu tộc quy mô xâm lấn, bọn hắn mục tiêu thứ nhất khẳng định đó là ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, chúng ta Hoa Hạ chiến lực cùng yêu tộc so sánh, hoàn toàn cũng không phải là cùng một cái cấp bậc, đến lúc đó chỉ sợ căn bản là không có cách bảo hộ ngươi. Đồng thời, Hoa Hạ nội bộ cũng không phải ổn định như vậy. Tu bảo các vị kia, từ khi truyền ngôn hắn tiến vào Cửu Vũ chỉ địa về sau, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ có quan hệ hắn tin tức. Mà bây giờ, ngoại trừ tụ bảo các bên ngoài, thế nhưng là còn có rất nhiều cái gọi là thế gia cũng tiểu tâm tư không ngừng. Viêm Đế nói xong lời cuối cùng trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, một đám người gian đều nhanh muốn tới nhân tộc cuối cùng sinh tử thời khắc sống còn, còn muốn làm những vật này. Cho nên, hiện tại chúng ta hy vọng ngươi có thể tiên về Lưu Ly bí cảnh hoặc là Cửu Vũ chỉ địa, ở bên trong tu luyện tới có hoàn toàn chắc chắn sau đó trở ra. Trừ cái đó ra, chúng ta còn biết an bài một nhóm đỉnh cấp thiên tài tiến vào Lưu Ly bí cảnh nội ẩn che lên. Lần này kế hoạch, chúng ta xưng là hỏa chủng kế hoạch. Tô Bạch rời đi phòng hợp về sau, trên ngón tay đã mang đầy đủ không gian giới chỉ. Lịch Tinh Chỉ tại sau lưng giống như là nhìn quỷ đồng dạng nhìn Tô Bạch, gia hỏa này chuyện gì xảy ra, làm sao lắc mình biến hóa liền trở thành nhân tộc hy vọng. Sau đó còn không hiểu thấu nhiều hơn một đống lớn vật tư, đây là cái gì quỷ, gia hỏa này không phải vừa vặn phải đi Lưu Ly bí cảnh, sau đó còn có thể có chỗ tốt này. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Tô Bạch lúc này cũng là có chút ngộng, mình vốn là nghĩ đến đi Lưu Ly bí cảnh, không nghĩ tới lại còn có người để mình đi Lưu Ly bí cảnh, sau đó trả lại cho một đống lớn tài nguyên tu luyện. Tô Bạch vừa rồi tùy tiện nhìn một cái không gian giới chỉ, bên trong một đống như ngọn núi linh thạch nhìn Tô Bạch không rời nổi mắt, đổi một cái giới chỉ, bên trong cũng giống như thế. Cho nên ta đây là một đêm chợt đầu. Đợt, mấy ngày nay rích lợi sụt giảm. Ổn một cái tâm tính chậm rãi càng a. Chương 128, hỏa chủng kế hoạch, nhân tộc hy vọng. Tô Bạch có chút bất đắc dĩ, mình tiếp nhận những vật này liền đại biểu một cái nặng nề gánh nặng đặt ở trên người mình, phút chốc đều không thể thở dốc. Cho nên, đây chính là mình đi tới nơi này sứ mệnh sao, trở thành nhân tộc hy vọng. Trong lúc nhất thời, Tô Bạch cảm giác mình áp lực núi lớn, này làm sao nhìn đều cảm giác là muốn chịu chết bộ dáng, mình trở thành nhân tộc cuối cùng hy vọng. Mặc dù ở trong đó còn sẽ có một nhóm thiên tài được an bài tiến vào bí cảnh, nhưng một đám thiên tài dù là tốc độ tu luyện lại nhanh, một cái võ đế đản sinh lại làm sao dễ dàng. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi, xe đến trước núi ắt có đường. Tô Bạch lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, đem cái khác tất cả không gian giới chỉ bỏ vào hệ thống trong không gian, chỉ lưu một cái trên tay. Sau đó, Tô Bạch cùng Lịch Tinh Chỉ hai người tốc độ cao nhất hướng Lưu Ly bí cảnh tiến đến. Trong phòng hợp, tại Tô Bạch sau khi rời đi, phòng hợp lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Thật lâu, trong đó có một người mới mở miệng nói ra. Thế nào, vừa rồi bên cạnh hắn vị sư phụ kia các ngươi có thể nhìn ra hắn là cảnh giới gì sao? Lời này vừa nói ra, đang ngồi tất cả người đều là lắc đầu, cuối cùng toàn đều đưa ánh mắt đặt ở chủ vị bên trên người kia trên thân. Nhưng đối mặt tất cả người ánh mắt, hắn cũng đồng dạng nhẹ nhàng lắc đầu, ra hoặc kia. Liền ngay cả mình cũng đồng dạng nhìn không thấu. Cho nên, loại thực lực này cường giả, mình những năm này làm sao có thể một điểm phong thanh cũng không nghe thấy đâu, hắn đến cùng là ai? Đang ngồi các vị dù cho biết người kia là võ đế cũng không có lên bất kỳ tâm tư, hiện tại loại tình huống này, cũng không phải thêm ra một cái hai cái võ đế liền có thể giải quyết. Với lại, nếu là Lưu Ly bí cảnh bên trong có một cái nhân tộc võ đế che chở, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhân tộc cuối cùng hy vọng. Liền nhìn các người a. Thân là Hoa Hạ tầng cao nhất người, biết rất nhiều thường nhân không biết bí ẩn. Đây Lưu Ly bí cảnh chính là một cái trong số đó, ở trong đó bí ẩn chỉ có cảnh giới đi vào võ đế sau đó mới có thể nhìn trộm một hai. Cũng tỉ như người người trong miệng kiếm thánh, năm đó hắn có thể tại trong thời gian ngắn cấp tốc nâng cao cảnh giới, trong đó trọng yếu nhất đó là Lưu Ly bí cảnh. Tại nhân loại sinh tử tồn vong thời khắc, kiếm thánh lẻ loi một mình tiến về bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên, đại hắn lúc trở lại, cảnh giới đã không có người có thể thấy rõ. Chỉ là một kiếm, để mấy ước yêu tộc đại quân không dám hướng về phía trước, làm cho cả yêu tộc không thể không cúi đầu. Cái kia một kiếm, trực tiếp diện sát dòng dã 1/4 yêu tộc, nhưng bọn hắn cũng không dám có chỗ truy cứu, cuối cùng trực tiếp lui quân. Tại lần kia yêu tộc lui quân sau đó, kiếm thánh rất nhanh liền không biết tung tích, nhưng là hắn lúc gần đi hướng Hoa Hạ cao tầng lộ ra, Lưu Ly bí cảnh bên trong có đại cơ duyên. Nhưng cụ thể là loại nào cơ duyên, kiếm thánh cũng không có lộ ra. Mà đổi thành một chỗ cũng chính là Cửu Vũ chi địa, cho đến hiện tại cũng vẫn như cũ có người cho rằng kiếm thánh đó là đi đến Cửu Vũ chi địa. Nhưng chân tướng đến cùng như thế nào, cũng không người biết được. Hy vọng hắn có thể dẫn đầu nhân loại vượt qua lần này nan quan a. Đám người nhìn về phía Tô Bạch rời đi phương hướng, trong lòng cảm khái không thôi. Đại nhân, xin hỏi chúng ta là muốn đi làm cái gì? Phú Quý mấy người một mặt mộng bức bị mang theo đi vào một chỗ đất trống, cùng mấy người đồng dạng, còn có chí ít trên trăm người đều là cẩn thận đánh giá bốn phía. Rất nhiều người hoặc là trên đường hảo hảo liền được đưa đến nơi này, hoặc là đó là còn tại trong phòng làm cái trạch nam bị một cước đạp cửa sau đưa đến nơi này. Nhưng bởi vì những người này chỉ là để bọn hắn đuổi theo, đồng thời trên thân còn mặc một cái đặc thù chế phục, lúc này mới không có phản kháng toàn đều theo tới. Hoan nghênh các vị đến, các ngươi không cần như thế kinh hoàng, lần này để cho các ngươi đi tới nơi này là một cái kế hoạch tuyệt mật. Nếu là có người muốn rời khỏi có thể hiện tại nói ngay, nhưng nếu là sau khi nghe xong, liền từ không được ngươi. Lần này kế hoạch chúng ta xưng là hỏa chủng kế hoạch. Tại Tô Bạch tiến vào bí cảnh đồng thời, ngoại giới cũng đang nhanh chóng phản ứng. Rất nhiều còn chưa đến cùng rời đi kinh đô các lộ thiên tài bị tụ tập cùng một chỗ, còn có trước mấy lần thiên phú tốt hơn một chút ở trong học viện học viên cũng bị triệu tập đến đây. Đây lần đầu tiên Hoa Hạ liền kế hoạch đem 100 tên trở lên tiên kiêu đưa vào lưu ly bí cảnh bên trong, toàn bằng tự nguyện, hoàn toàn nuôi thả thức quản lý. Nhưng đây đối với một chút kinh nghiệm còn không phải rất phong phú người tiến về lưu ly bí cảnh liền rất nguy hiểm. Phải biết, lưu ly bí cảnh thế nhưng là tỷ lệ tử vong đứng hàng 3 vị trí đầu bí cảnh, đây 100 tên học sinh đến cuối cùng tỷ lệ sống sót hoàn toàn không cách nào dự đoán. Đây chính là lưu ly bí cảnh sao? Chương 129, di tích. Khi Tô Bạch bước vào lưu ly bí cảnh thì phản phất tiến nhập một cái siêu phàm thoát tục thế giới. Thân ở trong đó, ngươi sẽ bị trước mắt cảnh sắc tráng lệ chỗ chinh phục. Đầu tiên đập vào mi mắt là cao ngất đô thành tường cùng kín người hết chỗ đường đi, giao hàng gào to âm thanh thỉnh thoảng truyền vào trong tai, mọi người đều cười cười nói nói song hành tại đường đi, tường thành bên trên hình như có quân đội canh gác, cầm trong tay trường kiếm hộ thuẫn, chống cự tất cả ngoại địch. Nơi xa là dãy núi núi cao dốc đứng, đỉnh núi một đám mây sương mù tràn ngập, như tiên cảnh thần bí. Sơn bên trên mọc đầy các loại cỏ cây, cổ lão mà đứng vững cự một tản mát ra thụ linh lâu khí tức, phản phất tại giảng thuật cổ lão truyền thuyết. Mặt trời xuyên qua ngọn cây khe hở, tung xuống pha tạp quang ảnh, đem trọn cái bí cảnh chiếu sáng như mộng như ảo. Ở chỗ này, trong không khí phiêu đãng tươi mát hương hoa, làm lòng người bỏ thần di. Ngươi sẽ không khỏi cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, phản phất hỗn loạn trần thế đã rời xa. Lưu ly bí cảnh tựa như một bức tuyệt mỹ bức tranh, đem mọi người đưa vào một cái kỳ huyễn mà yên tĩnh cảnh giới. Nơi này tất cả đều là tốt đẹp như thế, phản phất không tồn tại thống khổ cùng phân tranh. Lấy lại tinh thần, phi thường náo nhiệt bốn phía để ngươi suy nghĩ phản phất lại trở lại Lam Tinh bên trên. Trước mắt loại tình huống này, thật là trong truyền thuyết kia tỷ lệ tử vong cực cao lưu ly bí cảnh sao? Đây tương phản cảm giác cũng quá lớn a. Tuy nói trước mắt cảnh tượng cùng mình trong tưởng tượng có chút khác biệt, nhưng bề ngoài nhà luôn luôn gọn gàng xinh đẹp, trong đó hiểm ác chỉ có mình tự mình nếm thử sau đó mới có thể biết. Nhìn một chút, vừa bắt được không bao lâu lục giai mới mẹ thịt cự mãng, tuyệt đối giả trẻ không gạt. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, tốt nhất long lân quả chỉ lần này một nhà, một viên bảo đảm ngươi sống lâu 100 tuổi, một viên không cần 999, cũng không cần 99, chỉ cần 9 cái linh hạch. Ven đường gào to âm thanh truyền vào trong tai, Tô Bạch ghé mắt nhìn lại. Những này quầy hàng bên trên nói tới đồ vật miêu tả cùng sự thật xác thực lớn kém hay không, bất quá tính thực dụng rất thấp, với lại giá cả đắt vô cùng. Chỉ là nhìn thoáng qua, Tô Bạch liền thu hồi ánh mắt, mình tới này cũng không phải vì những này rách dưới mà đến. Sau lưng lịch tỉnh chỉ cũng là đúng bốn phía những này giao hàng làm như không thấy, loại hình huống này ở chỗ nào đều là rất phổ biến, những này bày sạc bên trên đồ vật nói như vậy căn bản liền sẽ không có cái gì tốt đồ vật. Dù cho có đồ tốt, vậy cũng không nhất định có thể đến với ngươi. Ấy, các ngươi nghe nói không, gần nhất cái kia võ đế di tích tựa hồ lại bạo động. Lần trước bạo động thế nhưng là xuất hiện rất nhiều hiếm thấy hiếm có linh thảo bà bối, lần này cũng không thông báo có cái gì. Đây người nào không biết à, bất quá bây giờ võ đế không ra, những cái kia thế gia võ hoàng trực tiếp liền chiếm đoạt võ đế di tích, chúng ta những này người cô đơn nhìn xem liền tốt. Muốn ta nói những cái kia thế gia liền thật đáng chết, cái gì cầu thí thế gia, đến phiên trên chiến trường thời điểm không thấy bọn hắn xuất lực, gia đình bạo ngược lại là rất mạnh, thật sự là một đám sâu mọt. Ai, hiện tại thế cục cứ như vậy, thực lực không có người nào cường lại thế nào nhổ nước bọt đều vô dụng, ta vẫn là thành thành thật thật tu luyện, hảo hảo sống sót là được rồi. Tô Bạch đang lo tiếp xuống đi cái nào không nghĩ tới bên cạnh liền có mấy cái bán hàng rong tụ cùng một chỗ thảo luận. Võ đế di tích, cái kia không phải là mình mục tiêu một trong sao? Tâm niệm vừa động, mấy cái linh thạch lập tức xuất hiện tại Tô Bạch trong tay, sau đó Tô Bạch liền cầm lấy linh thạch đi vào mấy vị bán hàng rong trước mặt. Một lát sau về sau, Tô Bạch vừa lòng thỏa ý mang theo một tấm bản đồ rời đi. Đi thôi. Tô Bạch cùng Lịch Tinh Trì bay thẳng đến chỗ cửa thành rời đi. Đây bí cảnh cửa vào cũng sớm đã bị người tộc gen đúc thành một cái thành trấn, tránh cho có dị thú ngộ nhập truyền tống môn tiến vào Lam Tinh trắng trận phá hư. Vừa rồi Tô Bạch đoán thấy tường thành đó là như thế. Mà đây lưu ly bí cảnh, cho dù là cảnh giới lại thấp người cũng ít nhất là cái võ vương cảnh giới, về phần võ vương cảnh giới trở xuống, đó còn là từ nơi nào liền từ chỗ nào trở về đi, làm bia đỡ đạn đều không tới phía ngươi. Ra khỏi cửa thành về sau, Tô Bạch túi đầu nhìn thoáng qua trong tay bản đồ, đại khái so với một cái phương hướng sau liền trực tiếp ẩn nấp thân hình hướng mục đích tiến lên. Lịch Tỉnh Chi thấy thế không nói thêm gì trực tiếp đuổi theo. Võ đế di tích. Đây có khả năng đó là rất lâu trước kia hạ giới cường giả trước khi chết sáng tạo ra đến địa phương. Nói là võ đế di tích, đó là trước mắt những người này nhận biết cũng chỉ có võ đế. Chương 130, Kinh đô vương gia. Đang đuổi đường trên đường, Tô Bạch cũng phát hiện bên người có thật nhiều đường thân ảnh cùng mình song hành, bất quá chỉ là khinh miệt liếc nhìn một chút sau liền ra tốc rời đi. Tô Bạch nhìn mấy cái kia thân ảnh tại ký ức bên trong cũng không nhớ tới tới này mấy người là ai, đây đoán chừng đó là những này nhân khẩu bên trong thế gia cao thủ. Không quan trọng, đường quên phía sau mình còn đi theo một cái võ đế đại cao thủ đâu. Bất quá người đại tông sư này đi đường vẫn còn có chút chậm, xem ra lần này di tích chi hành nên nâng cao một cái cảnh giới, chí ít cũng phải là võ đế cùng với trở lên cảnh giới mới đối với đó sau sẽ phát sinh sự tình có chỗ trợ giúp. Mình bây giờ người đại tông sư này cảnh giới, đối với toàn bộ chiến cuộc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian này tiếp tục nuôi nấng, một mực đợi tại ngự thú không gian bên trong tiểu thanh long hiện tại cảnh giới đã vượt qua mình cái chủ nhân này. Theo cảnh giới nâng cao, gia hỏa này bộ dáng cũng càng ngày càng cùng trong ấn tượng long tương tự. Tô Bạch đem tiểu thanh long thả ra thử qua, mình một cái đại tông sư tại trước mặt nó mới chỉ là uy áp liền để mình thực lực bị áp chế 3 thành trở lên. Nhưng phải biết một chút bình thường võ hoàng đều không phải là mình một kiếm chi địch, nhưng tiểu thanh long cũng chỉ là uy áp liền để mình thực lực giảm ít 3 thành. Tiểu gia hỏa này tuy nói hiện tại chỉ là một cái tam giai võ hoàng, nhưng chân chính thực lực chí ít cũng tại thất giai võ hoàng khoảng, đụng tới cựu giai võ hoàng, cho dù là nhất giai võ đế cũng có thể vượt qua một chiêu. Tam giai võ hoàng, tưởng tượng trước đây không lâu, đó còn là mình kính ngưỡng tồn tại, trong đó còn phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Chờ một chút, các ngươi là làm gì? Không biết nơi này là vương gia trong địa, người không có phận sự không được đi vào sao? Một cái tiểu thí hài, một cái trung niên đại thúc, hai người các ngươi đặt đây đâu, mau tử lấy ở đâu trở về nơi đó, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi à. Lúc này Tô Bạch cùng Lịch Tỉnh Chỉ hai người đã đi tới võ đế di tích phụ cận, chỉ cần tiếp tục tiến lên mấy cây số liền có thể đạt đến mục đích, bất quá ngay tại sắp tiến vào thì lại trực tiếp bị người ngăn lại. Bị ngăn lại sau đó Tô Bạch phát hiện, cây bên này không chỉ có đây một cái gọi là vương gia người, cách mỗi mấy trăm mét bên ngoài liền có một hai cái mặc tương đồng phục sức người chính cẩn thận nhìn chằm chằm nơi này. Vương gia trọng địa. Theo ta được biết đây Lưu Ly bí cảnh không có cái gì là ai nói chuyện đi, làm sao đến ngươi như vậy liền thành địa phương tư nhân. Tô Bạch ngữ khí bình thản nói. Lời này vừa ra, vừa rồi lên tiếng vị kia sơ cấp võ vương giống như là nghe thấy được cái gì thiên đại trò cười đồng dạng, khẽ cười một tiếng sau tiếp tục nói ra. Ta nói đây là vương gia trọng địa, ngươi có ý kiến gì không? Vẫn là nói. Ngươi không phục. Các huynh đệ, nói cho hắn biết, nơi này là địa phương nào. Đều đến bí cảnh bên trong, tự nhiên là lấy thực lực nói chuyện, bằng không thì ta nhớ một cái tiểu thí hải cùng một cái đại thúc biến mất tại bí cảnh bên trong hẳn là không người sẽ để ý. Thế nào, ngươi nói đúng không? Ha 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 ha. Còn lại mấy cái vương gia người nghe thấy cũng phụ họa cười lên. Loại này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa nhiều năm như vậy cũng không biết gặp phải bao nhiêu lần, thật sự cho rằng những cái được gọi là quy củ hữu dụng à. Rời đi trường học sau đó, tự nhiên sẽ có người nói cho hắn biết cái thế giới này đến cùng là lấy ai là vị, còn tưởng rằng là ngàn năm trước cái kia cái gọi là xã hội pháp trị à. Thấy Tô Bạch hai người chậm chạp không nói lời nào, gia hỏa này cũng dần dần mất kiên trì, mới vừa rồi còn mang theo nụ cười mặt lập tức lạnh xuống. Đã các ngươi như vậy không muốn đi, liền vĩnh viễn ở lại đây đi, ta vương gia trọng địa há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nói lấy, hắn ngoắc ngón tay, sau lưng mấy người thấy thế cũng bu lại. Tiểu Thí Hải, đây là xã hội dạy cho ngươi khóa thứ nhất, cũng là bài học cuối cùng. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên một thanh đại đao xuất hiện trong tay, sau đó một cái võ kỹ trực tiếp hung hăng hướng Tô Bạch chặt xuống. Nhìn thấy một màn này, Tô Bạch cũng là có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu nghĩ kỹ tốt cùng các ngươi giảng đạo lý, làm sao không phải ép mình xuất thủ đâu. Bất quá còn không đợi Tô Bạch xuất thủ, sau lưng Lịch Tĩnh Chỉ trực tiếp phóng thích uy áp để xông lên trước mấy người bước chân dừng lại, sau đó trực tiếp phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Nếu không có Tô Bạch trong bóng tối ra hiệu không nên động thủ, mình tốt xấu ở kiếp trước cũng là đan thánh, có thể thụ loại này sâu kiên vũ nhục. Loại phế vật này, đây chính là liền ngay cả cho mình sách giày cũng không xứng. Cảm nhận được uy áp một khắc này, quỳ trên mặt đất gia hỏa kia biết lần này là đã trúng thiết bản. Này khí tức, liền ngay cả mình cao nhất trên đầu ti võ hoàng đại nhân cũng không có loại này cảm giác các bách. Chẳng lẽ nói, đây là võ đế? Giờ phút này hắn trong lòng tràn đầy hối hận, ngươi là võ đế ngươi nói sớm à, nghe ta bức bức như vậy nhiều làm gì, ngươi nói ngươi là võ đế ta không liền để được sao? Đừng, đừng giết ta, ta là vương gia người, ngươi biết kinh đô vương gia đi, vương gia chúng ta thế nhưng là có 4-5 cái võ hoàng. Chúng ta lão tổ tông cũng là một vị võ đế cường giả. Xem ở vương gia trên mặt mũi, chuyện này cứ như vậy đi qua, được không? Hắn bây giờ muốn ngẩng đầu nhìn kỹ một chút đây người đến cùng là thần thánh phương nào, bất quá tại cường đại uy áp dưới, hắn động liên tục một cái tư cách đều không có. Ngươi là đang uy hiếp ta? Liên tính nhà ngươi lão tổ đứng trước mặt ta đều vô dụng, chỉ bằng ngươi. Lịch Tinh Chỉ tự nhiên không biết cái gì cậu thí vương gia lý ra, hắn chỉ biết là ngươi nếu là chọc phải ta, vậy thì nhanh lên tìm xong nhà dưới, chuẩn bị kỹ càng đầu thai đi. Không có. Lời còn chưa nói hết, Lịch Tinh Chỉ liền tùy ý vung tay lên. Mới vừa rồi còn quỳ trên mặt đất mấy người trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, không có để lại bất kỳ tồn tại vết tích. Đi thôi, tiếp tục đi đường. Lịch Tinh Chỉ lao tay, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Tô Bạch không nói thêm gì, đã đều động sát tâm, loại này người khẳng định giữ lại không được, thế là nhẹ giọng trả lời, "Ân, đi thôi." Đây đối với hai người đến nói chỉ là đi đường trên đường một cái khúc nhạc dạo ngắn, nhưng đối với vương gia cũng không phải một cái chuyện nhỏ. Lưu Ly bí cảnh, vương gia tổng bộ. Lón. Đại nhân, việc lớn không tốt. Chương 131, kết giới. La hét, còn thể thống gì? Có chuyện gì là nôn nóng như vậy? Lều vải bên trong, với tư cách đóng tại Lưu Ly bí cảnh võ hoàng lúc này đang tại trên giường cùng hai vị tuổi trẻ thiếu nữ vui đùa, đột nhiên xuất hiện âm thanh quấy rầy vừa dâng lên nhà hứng. Nếu là đây báo tin người nói không ra cái một hai, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bởi vì tình thế nghiêm trọng, báo tin chi nhân không kịp giải thích, trực tiếp đem võ đế di tích cửa vào có mấy người mất tích tin tức nói ra. Cái gì? Nghe vậy Vương Sở nhưng mãnh liệt đi vào báo tin chi nhân trước mặt, khuôn mặt bên trên hiện đầy vẻ không thể tin. Làm sao có thể? Tại đây Lưu Ly bí cảnh bên trong lại còn có người dám đối với vương gia xuất thủ? Mấy người đồng thời mất tích, đồng thời không có để lại bất cứ dấu vết gì, đây trực tiếp liền loại bỏ là bởi vì dị thú nguyên nhân. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có một khả năng, có người xuất thủ. Dù sao cũng là võ đế di tích, trông mà thèm người cũng không chiếm số ít đâu. Với lại gần nhất di tích lại có một chút động tĩnh, khó tránh khỏi sẽ có một số người dâng lên tiểu tâm tư. Ngoại trừ cái khác thế ra bên ngoài, đoán chừng hoặc là đó là một chút không coi là gì thế lực, hoặc là đó là một chút tán tu. Bất quá, người sai liền sai tại không nên đối với ta vương gia người xuất thủ, bằng không thì có lẽ còn có thể tha cho hắn một mạng. Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Vương Sở nhưng bực bội phất phất tay nói ra. Tốt đại nhân. Nghe vậy, vị này báo tin chỉ nhân cấp tốc rời đi nơi đây. Nếu không có sự tình lần này quả thật có chút nghiêm trọng, liền mình vừa rồi cái kia lô mãng cử động bất tử tức tàn. Theo người này rời đi, Vương Sở nhưng cũng không có tiếp tục vui đùa tâm tình. Xâm nhập di tích chỉ nhân thân phận vẫn là ẩn số, bất quá nhớ cũng sẽ không là cao thủ gì, đoán chừng đó là mấy cái có chút thực lực tán tu thôi. À, một đoạn thời gian không có xuất thủ, đã có người không đem ta vương ra để ở trong mắt sao? Nghĩ đến đây, Vương Sở nhưng đáy mắt hiện lên một tia lệ khí, cái gã Miêu A Cẩu cũng dám ở trên đầu mình nhảy nhót. Đi dò tra đây là có chuyện gì, đem cái kia mấy con chuột nhỏ cho ta bắt tới. Vương Sở nhưng đột nhiên đối với bên người không khí nói ra. Tiếng nói vừa ra, một chỗ ngóc ngách bên trong truyền đến đáp lại, "Tuân mệnh." Vừa rồi đáp lại mình là một vị đại tông sư, bất quá bắt mấy con chuột nhỏ đã đủ. Tô Bạch càng đến gần di tích càng có thể phát hiện nơi này linh khí mức độ đậm đặc khoảng chừng ngoại giới gấp 2-3 lần nhiều. Nhưng mà này còn chỉ là di tích bên ngoài, di tích bên trong linh khí mức độ đậm đặc càng là khó có thể tưởng tượng. Lịch Tinh Chỉ vừa đi vừa quan sát đến tòa này di tích. Căn cứ vừa rồi tìm hiểu tin tức, di tích này cũng không phải là tùy thời đều có thể tiến vào. Di tích này tầng ngoài có một cái kết giới, ban đầu phát hiện thì mấy chục cái võ đế cùng đối với trận pháp tạo nghệ sâu nhất người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ 3 ngày 3 đêm đều cầm kết giới này không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng kết giới này cũng không phải là ổn định như vậy, mỗi qua một đoạn thời gian sẽ xuất hiện thời gian ngắn suy yếu. Lúc này mọi người mới có thể thừa lúc vắng mà vào, bất quá lâu như vậy cũng mới giới hạn tại di tích bên ngoài. Mà muốn càng xâm nhập thêm căn bản cũng không có biện pháp, bên trong còn có một đạo so bên ngoài kết giới càng thêm kiên cố kết giới. Võ đế một kích toàn lực ngay cả một tia gọn sóng cũng không thể nhấc lên, đồng thời không có bất kỳ cái gì yêu boss xu thế. Lâu đờ đờ, di tích chỗ sâu đều bị đám người mang tính lựa chọn không để ý đến, dù sao mới chỉ là bên ngoài thu hoạch liền đã có thể làm cho phần lớn người đi cùng. Lâu như vậy thời gian trôi qua, toàn bộ di tích vẫn còn không có bị hoàn toàn thăm dò. Trọng yếu nhất là, tại phát hiện di tích bên trong có thật nhiều hiểm có linh thảo bảo vật thì, một chút thế gia cùng thế lực trực tiếp liên hợp lại đến độc chiếm di tích. Về phần những tán tu này, hoặc là lựa chọn gia nhập trong đó một phương thế lực, hoặc là đó là chờ những cái kia thế gia thu hoạch tràn đầy sau mới có thể tiến nhập. Chương 132, Thánh Vương kết giới. Hai người hết tốc độ tiến về phía trước, rất nhanh liền đi tới kết giới biên giới chỗ. Lịch Tinh Chỉ đưa tay đụng vào kết giới, một đạo vô hình bích chướng đem tất cả nhân cách ngăn tại bên ngoài. Lịch Tinh Chỉ mặc dù là cái luyện đan sư, nhưng là tại trên trận pháp cũng hơi có tạo nghệ, một chút phổ thông hiểu rõ trận pháp hắn còn có thể biết được cũng giải mã. Về phần hắn trong miệng phổ thông trận pháp, nhưng là Thánh Vương phía dưới bất kỳ trận pháp. Thánh giả, Thánh Vương, Thánh Hoàng, Thánh Tôn, Chuẩn Thần, Bán Thần, Võ Thần. Kiếp trước hắn bị tôn xưng đan thánh, cảnh giới chỉ là Thánh Tôn, nhưng địa vị lại là có thể so với Bán Thần, liền ngay cả một chút Chuẩn Thần cũng chỉ có định ngọc phần. Bất quá tại đan thánh phía trên, còn có một vị đan thần, đó là chân chính đan đạo chi tổ, cảnh giới của hắn đã đạt đến Võ Thần, đan đạo càng là thế gian không đối thủ. Bất quá vị này đan thần đã rất lâu không có ra mặt, thậm chí có truyền ngôn đây đan thần đã bỏ mình tiêu nói, bất quá lại là không nhiều ít người tin tưởng. Rất nhanh, một mặt ngưng trọng Lịch Tinh Chỉ chậm rãi mở hai mắt ra, đối đầu Tô Bạch ánh mắt sau chậm rãi gật đầu mở miệng nói: "Trận pháp này vừa lúc tại ta trong lòng bàn tay, nhưng chỉ vẹn vẹn là ngoại tầng kết giới cũng đã là thánh vương cấp bậc, ở trong đó kết giới lại sẽ là cỡ nào cấp bậc?" Lịch Tinh Chỉ không nghĩ đến, trải qua mạt pháp thời đại hạ giới lại còn có bậc này di tích tồn tại, thánh vương cấp bậc phòng ngự kết giới a, với lại phạm vi bao trùm rộng rãi như vậy. Phải biết liền ngay cả thượng giới một chút phổ thông thánh địa bên trong trận pháp cũng bất quá như thế đi. Nếu như đem đây so làm một cái tông môn, đạo này kết giới cũng chính là ngoại môn rác rưởi nhất kết giới, nội môn kết giới lại so với đây cưỡng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Dựa theo như vậy suy tính, càng sâu xa cái kia đạo kết giới cấp bậc đã đi tới thánh hoàng, thậm chí là thánh tôn. Ngoa tạo, thánh tôn trận pháp, cho dù là ở kiếp trước mình cũng mới chỉ là cái thánh tôn a, có thể dùng ra thánh tôn trận pháp đã nói lên cái này di tích chủ nhân tu vi khẳng định tại thánh tôn phía trên. Thánh tôn phía trên, chuẩn thần, càng hoặc là bán thần. Nghĩ đến đây Lịch Tỉnh Chỉ phản ứng đầu tiên cũng không phải là kích động, ngược lại là có chút sợ hãi. Đây chính là chuẩn thần a. Người ta tiện tay một cái ngón tay liền có thể nghiền chết đến hàng vạn mà tính cầu thí võ đế, dù là đây chỉ là một di tích cũng không phải một đám võ đế có thể nhiễm. Chỉ dựa vào một chút cơ bản nhất tự chủ phòng ngự hình thức, vậy đến bao nhiêu võ đế cũng không đủ chết. Chỉ bằng mình một cái chuẩn võ đế cùng một cái đại tông sư, tiến vào thật có thể từ bên trong sống sót đi ra không? Trong lúc nhất thời, Lịch Tinh Chỉ đối trước mắt cái này di tích tức giận một tia thoái ý. Tô Bạch liếc mắt liền nhìn ra Lịch Tinh Chỉ không thích hợp, mở miệng dò hỏi: "Đây là thế nào, có vấn đề gì không?" Nghe vậy, Lịch Tinh Chỉ ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn là chi tiết nói: "Di tích này nguyên chủ nhân cảnh giới phi thường cường đại, so ta ở kiếp trước cảnh giới còn cao hơn, ngươi xác định còn muốn đi?" "So ngươi ở kiếp trước cảnh giới còn cao?" Tô Bạch hoài nghi lập lại. "Là..." Lịch Tinh Chỉ trùng điệp gật đầu, hắn phi thường xác định di tích này nguyên chủ nhân cảnh giới chí ít cũng tại thánh tôn phía trên, cũng không so kiếp trước mình còn mạnh hơn. Thấy gia hỏa này không giống như là đang nói đùa, Tô Bạch cũng rơi vào trầm tư. Mặc dù gia hỏa này nhìn lên đến không phải rất đáng tin cậy, nhưng chí ít loại chuyện này chắc chắn sẽ không nói đùa. So với hắn kiếp trước cảnh giới còn cao hơn. "Đan Thánh à, vậy làm sao nói cũng là thượng giới tầng cao nhất nhân vật, đây một cái bí cảnh bên trong di tích vậy mà so với hắn kiếp trước còn mạnh hơn. Ngoa tạo, nếu là đem di tích này rút cái kia còn sợ cái gì yêu tộc, thì sợ gì dị thú,